Chào mừng các bạn đã trở lại với The Workaholic Podcast với một series rất là đặc biệt được gọi tên là Senior Talk, nơi mà chúng mình sẽ dành ra những câu chuyện để trò chuyện và chia sẻ những cái nội dung phù hợp với các đối tượng đang đi làm, đặc biệt là những bạn có mong muốn thăng tiến hơn trong con đường phát triển sự nghiệp của mình. Trước khi mà vào chuỗi Senior Talk thì mình cũng xin giới thiệu lại một chút về The Workaholic Podcast. Chúng mình đã ra đời từ tháng 8 năm 2021 và nơi mà chúng mình chia sẻ những câu chuyện, những cái nội dung về nghề nghiệp, rồi nhân sự và tuyển dụng với hy vọng rằng có thể đem đến cho các bạn một con đường đi làm dễ chịu hơn. Và một chút về Senior Talk lần này đó là Top CV. Top CV thì là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực HR Tech và xoay quanh bốn sản phẩm chính trong hệ sinh thái, đó là nền tảng công nghệ tuyển dụng thông minh Top CV, nền tảng thiết lập và đánh giá năng lực nhân viên Test Center, nền tảng quản lý và gia tăng trải nghiệm nhân viên Happy Time và giải pháp quản trị tuyển dụng hiệu suất cao S-Hiring. Senior Talk giống như mình vừa chia sẻ, đó là chuỗi được tổ chức bởi Top CV Việt Nam và The Workaholic dành riêng cho những ứng viên nhiều kinh nghiệm, cấp quản lý, cấp lãnh đạo và nhằm hỗ trợ để giải quyết những vấn đề mà các bạn đang gặp phải trong hành trình sự nghiệp. Đặc biệt tập này cảm ơn sự đồng hành của Kitty Ho, nền tảng phát triển kỹ năng làm việc cho cá nhân và tổ chức hàng đầu khu vực, đã đồng hành cùng chương trình và có quà tặng rất hấp dẫn gửi đến mọi người. Tất cả những người tham dự chương trình hôm nay sẽ nhận được tài khoản Top CV Education VIP 1 năm và một cốt giảm giá 20% tất cả khóa học tại Kitty Ho dành cho tất cả mọi người. Với 3 bạn tương tác tích cực nhất, đặt những câu hỏi hay nhất thì sẽ may mắn nhận được các khóa học trị giá 499.000 về kỹ năng mềm, các kỹ năng rất cần thiết cho công việc của chúng ta và cuốn sách Người trong môn nghề do Top CV và Spider Room xuất bản. Và hãy chờ những thông tin quà tặng rất hấp dẫn này trong phần cuối của chương trình nhé. Mình khi mà nói về chuỗi Senior Talk và chủ đề là phát triển bản thân trong sự nghiệp thì mình thường nghĩ đến cái hình ảnh là may mắn chỉ được tạo ra khi có một sự chuẩn bị kỹ càng cũng như là cơ hội đến. Vì vậy, việc học tập và phát triển bản thân mỗi ngày được coi là cái việc quan trọng để chúng ta chuẩn bị, rèn luyện, sẵn sàng đón nhận những cơ hội tốt đến với mình. Và có thể anh chị sẽ bắt gặp những người liên tục gặt hái được thành công trong công việc hay làm việc ở vị trí quan trọng. Đồng thời, họ còn có những cái cơ hội để có thể tiếp cận và tham gia rất nhiều chương trình, các cơ hội hấp dẫn trong ngành nghề cũng như ngoài ngành nghề của họ. Và hơn nữa, họ có những cái network, mạng lưới quan hệ chất lượng có thể cùng nhau tạo nên giá trị mỗi ngày. Và mình tin rằng điều này không tự đến. Đặc biệt gần đây thị trường kinh tế khó khăn ý, thì các bạn có thể thấy tìm công việc nó khó hơn rất nhiều, bởi vì thị trường và các doanh nghiệp sẽ tập trung tìm những người chất lượng cao thay vì là tập trung vào tuyển số lượng, tuyển nhiều. Và lúc này chúng ta sẽ có thể thấy những ai có năng lực chênh lệch rõ ràng, phát triển và có thể đa di năng với nhiều công việc, với chuyên môn của họ. Với network cao thì họ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong công việc. Từ khóa phát triển bản thân thì không xa lạ với mọi người rồi đúng không? Nhưng mà trong giai đoạn khó khăn này ấy, thì dường như từ này được nhắc đến nhiều hơn, quan trọng hơn. Nếu mà mình không liên tục học hỏi, mỗi người sẽ tự giới hạn các cơ hội của bản thân trong việc thăng tiến sự nghiệp. Rất may mắn rằng hôm nay topic Senior Talk số 2 đã mời được hai người anh rất có tiếng trong ngành và đặc biệt trong câu chuyện đào tạo phát triển bản thân. Đầu tiên đó là anh Bình và thứ hai là anh Bách. Em xin phép là không giới thiệu hai anh, vì em rất muốn là các anh có thể tự giới thiệu đến những người nghe chương trình và đặc biệt là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đến các bạn ạ. Em mời anh Bình.
Rồi, cảm ơn Trang đã có lời mời hôm nay. Chào Trang và chào Bách. Mình giới thiệu chắc là ngắn gọn trước. Mình là Phạm Văn Bình và hiện tại là đang phụ trách cái mảng tuyển dụng, cái mảng đào tạo của tập đoàn Golden Gate. Thì mọi người hay nói rằng mình là một người cũng phát triển bản thân hơi quyết liệt và hơi khắc nghiệt, và huấn luyện anh chị em khác thì cũng hơi quyết liệt và hơi khắc nghiệt một tí. Rồi, xin hết ạ. Em đã mời những lời cho Bách.
Mời anh Bách ạ.
Xin chào tất cả anh chị, chào Trang và chào anh Bình. Thì mình tên đầy đủ là Nguyễn Smart, hiện tại mình đang là CEO của Tithiho.com. Thì cái bối cảnh và cái cảm hứng để bản thân mình và các bạn lập ra Tithiho đó chính là từ chính cái trải nghiệm của bản thân bọn mình trong quá trình mà bọn mình đi làm. Thì trước đây khi mà bọn mình đi làm thì luôn phải đối mặt với những bài toán trong quá trình mà làm việc mà mình sẽ cần phải giải quyết, ví dụ như là một vai trò mới hoặc là nhiệm vụ mới. Thì để giải quyết những vấn đề đó thì một trong những cách mà bọn mình sẽ lựa chọn đó là có thể vào một số website nước ngoài để học hoặc là lên YouTube. Thì mình thấy rằng là bản thân bọn mình cũng gặp khó khăn trong việc học những trình đó, thì mình nghĩ rằng là người Việt cần phải có một nền tảng để cho các bạn người Việt Nam có thể học bất kỳ một kỹ năng gì và áp dụng ngay vào trong quá trình làm việc được. Và đó là lý do vì sao mà mình sáng lập ra CTO vào năm 2020. Và chính bản thân mình đã có sự thay đổi rất lớn từ việc khi mà mình thành lập ra CTO, và sự thay đổi đó cũng đến từ chính việc mình học từ các chương trình ở trên đó, trong đó có chương trình của chị Bình ở đây.
Em cảm ơn các anh thêm một lần nữa bởi vì anh đã dành thời gian cũng như là tâm huyết để cùng chia sẻ buổi ngày hôm nay. Em cũng muốn bật mí thêm cho các bạn đang theo dõi chương trình, đó là lý do tại sao mà em nhất định là mời được các anh tham gia. Đầu tiên là Bình, em biết anh Bình từ năm 2012 và rất ấn tượng với khả năng tự học hỏi và đào tạo, cũng như là truyền đến cho mọi người một cái niềm đam mê về học hỏi với vai trò một là người học và hai là người đào tạo. Và em cũng biết được rằng là anh sau khi đã có những cái công việc ổn định tại Việt Nam nhưng anh vẫn đi học cao lên ở Pháp, đó là một cái bước ngoặt mà đôi khi sẽ rất là khó khăn với nhiều người. Thế còn anh Bách thì sao? Anh Bách thì em cũng có cơ duyên được gặp anh để chia sẻ về những cái về nhân sự cũng như về văn hóa doanh nghiệp, và em thấy cái lửa và cái niềm đam mê về việc học hỏi, update và áp dụng lại những cái kiến thức đó đối với bản thân và cho doanh nghiệp của mình một cách liên tục học hỏi và mỗi lần gặp là những cái điều mới hơn. Đồng thời nữa anh cũng là người sáng lập ra Kitio, là một nền tảng để anh chị em đi làm có thể vào để trau dồi, học hỏi, phát triển hơn mỗi ngày. Bản thân em cũng đã học những khóa ở đó về kỹ năng mềm với những đối tác là những người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, trong đó có cả anh Bình. Nên em cảm thấy là những cái nội dung các anh chia sẻ nó sẽ rất giá trị, bởi vì mình đứng vai trò là vừa là người học phát triển không ngừng mỗi ngày và vừa là người có thể chia sẻ với mọi người những cái giá trị. Chắc hẳn là để mà đạt được những cái thành tựu cũng như là những cái vị trí hiện tại của anh chị thì anh thì cũng đã phải phát triển mỗi ngày, đúng không ạ? Thì đối với anh thì khi mà nhắc đến cái chủ đề ngày hôm nay là phát triển bản thân ấy, thì anh Bình nghĩ là đến câu gì hoặc là quote gì không anh? Có thể chia sẻ cho mọi người nhớ.
Anh ấy hơi truyền thống và gọi là cổ truyền tí, thì vẫn câu của các cụ đấy là hữu xạ tự nhiên hương, nghĩa là trong công việc rồi là trong mọi thứ, là khi mà bản thân bên trong của chúng ta đã trau dồi để tốt rồi ấy, thì chúng ta làm mọi thứ xung quanh nó sẽ mang cái hình bóng đó và nó sẽ đạt các cái kết cục nó tương ứng.
Vâng. Thế còn anh Bách thì sao? Anh có một câu nào để
anh thì hay dùng một câu mà đây là câu mà chính anh cũng hay chia sẻ với các bạn trong công ty, đó là anh rất thích một câu này là của một vị tỷ phú người Hồng Kông. Ông này tên là Dư Mạnh Liên, thì ông này có một câu rất là hay, đó là cái bí quyết để tôi thành công ấy, đó là tôi có một việc để làm và tôi sẽ học cách làm sao để làm công việc đó tốt nhất trên thế giới. Và ông cho rằng là nếu tôi là một người cọ to nét thì nữa, tôi cũng sẽ trở thành người cọ nét tốt nhất trên thế giới này. Và thực tế là ông ấy xuất phát từ người cọ nét thật đó. Thế nên là câu mà anh rất là tâm đắc và anh luôn nhờ nó để giúp bản thân mình là mình có làm việc gì thì mình sẽ phải học cách làm sao mình làm việc đó tốt nhất, tốt hơn người khác. Và đó là cái bí quyết để mình thành công.
Còn em thì em luôn nhớ đến việc rằng là mình sẽ chỉ có thể diễn đạt và chia sẻ những nội dung một cách rất rõ ràng khi mà mình thực sự hiểu về điều đó. Và trong tất cả những công việc mà em làm, em đều cố gắng hiểu được tận gốc, thì từ đó mình sẽ làm được tốt nhất có thể và có thể hướng dẫn, chia sẻ lại cho những người cần. Ai cũng biết rằng cái việc phát triển bản thân nó rất quan trọng, nhưng nó vẫn mơ hồ ở một cái khía cạnh nào đó. Thế thì vì có hai anh ở đây là những người cũng đã đạt được những cái thành tựu nhất định trong công việc, những vị trí ở những đơn vị lớn cũng như là sáng lập những cái business riêng của mình, thì em cũng muốn hỏi thêm về cái tầm quan trọng đối với anh và đối với quan điểm của anh về việc phát triển bản thân mỗi ngày, đó là gì? Anh Bách có thể giúp em không?
Đối với bản thân anh thì về việc đó là làm thế nào để mình phát triển bản thân, thì anh trước đây thì có một cái tư duy, đó là tư duy cái gì người ta cũng biết. Khi mình mà thành lập ra Zito, khi còn đi làm ở các doanh nghiệp thì anh luôn có một tư duy, đó là cái gì người ta cũng biết, và luôn suy xét đánh giá xem là ngày hôm nay mình dành thời gian học này thì nó có giá trị hay không. Ngày hôm nay mình dành thời gian ra cái việc mà đi tham gia buổi các webinar này có một thời gian của mình không, mình có hỏi gì không đó. Nhưng sau đó khi mà anh bắt đầu biết đến Growth Mindset và tư duy phát triển, bắt đầu mở lòng mình ra, không phán xét xem là những gì mà người khác chia sẻ là đúng hay là sai, cũng không phán xét xem là mình có thời gian vào việc đọc cái post này không, cũng không phán xét xem việc đó là bạn bè mình gửi cho mình cái này xem có giá trị hay không. Anh mở lòng mình ra, anh đọc, anh xem. Và chính vì mình đọc mình xem và nó giúp anh bắt được những cái keyword và là những cái ý ở trong những cái chia sẻ đó. Và thỉnh thoảng chỉ cần một keyword thôi, nó lại được về mình. Và chính bản thân anh cũng đã thay đổi bản thân mình nhờ những keyword như thế. Ví dụ như là trước đây anh có đọc các post của chị Bình Giang ở trên Facebook. Chị Bình Giang trước đây thì chỉ làm cho mấy công capital. Anh cần bắt một keyword thôi, đó là kỹ năng giao tiếp. Anh tò mò xem là kỹ năng giao tiếp với góc nhìn của chị Bình Giang nó khác gì với người khác. Và anh thấy nó hoàn toàn rõ gì mình đọc ở trên mạng internet. Và như đó cũng là cái bước đệm để bước vào con đường để gọi liên quan đến quản trị chẳng hạn. Rồi tiếp theo đến anh Masuda cũng thế. Trước đây anh cũng không thích làm đâu, bởi vì là anh có một cái tôi nó khác với mọi người đó, thì anh không thích những cái nội dung mà anh đã chia sẻ. Nhưng khi bắt đầu mở lòng mình ra và nhận những cái post của anh đặt, mình thấy rằng đây là con người có cho mình giá trị, và mình mở lòng ra mình đọc đó. Sau đó thì các học khác ở trên video cũng thế, anh cứ mở lòng mình ra xem. Và trong thời gian học anh mới phát hiện ra mỗi một chương trình hay một nội dung ấy nó là cũng khác, có thể nó căn bản đối với người khác nhưng đối với mình ấy, đó là cái cửa để mình bước vào thế giới đó. Và thì rất nhiều khóa học trước đây học thì rất là hay, nhưng bây giờ anh quay lại anh thấy rất bình thường, anh cũng ghi nhận đó, bởi vì là chính nhờ học thì mới giúp mình bước vào cái chính giúp mình bước lên từng bậc thang rồi đó. Thì đó là cách mà anh học để phát triển bản thân mình.
Tức là nó giúp anh để có thể có mở được các cái cánh cửa.
Đúng rồi, chính xác.
Để tìm hiểu được những cái điều mới.
Đúng, chính xác.
Mà mình tưởng rằng có thể là mình đã biết rồi.
Đúng, chính xác.
Và em muốn bổ sung thêm nữa là có thể nó sẽ giúp anh có rất nhiều các cái cơ hội khác.
Đúng, đúng
trong công việc cho bản thân cũng như là cho các business của mình.
Chính xác.
Thế còn anh Bình thì sao ạ? Em cũng rất ngóng chờ câu chuyện của anh.
Rồi, thế thì anh kể câu chuyện là trước đây khi mà ngồi nói chuyện với các anh mà có cái chức vụ cao một chút, rồi là nói chuyện với cả các CEO và các chủ tịch của các doanh nghiệp lớn ấy, thì mình cảm giác là có cái gì đấy nó có khoảng cách và chả có cái sự kết nối. Thế thì người ta có một cái câu là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi mà chúng ta học tập phát triển bản thân mình lên về mặt tư duy rồi mọi thứ, cái trình độ ấy, thì chúng ta bắt đầu có cái tư duy, rồi là có cái ngôn ngữ, rồi có cái góc nhìn giống như những cái người mà trước đây chúng ta thấy họ rất là cao. Thế thì nó mở ra chúng ta gọi là, một là những cái mối quan hệ mới mà chất lượng. Thứ hai là khi mà chúng ta phát triển bản thân lên ấy, thì người ta có câu nói rằng là trưởng thành trong công việc là bạn có thể làm những việc mà trước đây bạn nghĩ mình không làm được. Vậy thì phát triển bản thân thì khi mà chúng ta có kiến thức, kỹ năng và cái tư duy lên ấy, thì không chỉ trong công việc chúng ta có thể nắm bắt được những cái cơ hội, những cái nhiệm vụ thách thức hơn. Và tất nhiên là sự nghiệp rồi mọi thứ là nó cũng tốt hơn theo cái đó. Đồng thời đặc biệt nữa là có những cái mối quan hệ mà rất là chất lượng và nó đến rất là tự nhiên. Mà trước đây có khi là mình có gượng ép, mình cố thì nó cũng không có cái sự kết nối nào cả. Thì với anh thì anh thấy cái vai trò của việc phát triển bản thân thì nó vô cùng quan trọng, đúng như cái nghĩa của chương trình, cái thông điệp của chương trình là nó là chìa khóa để phát triển sự nghiệp và nhiều thứ nữa chứ không phải mỗi phát triển sự nghiệp.
Vâng. Trong cái quá trình mà anh phát triển cái sự nghiệp của mình, anh có một cái dấu mốc nào anh rất là nhớ và mình thấy là may quá vì mình biết nên là mình có cái job này. Có cái nào rất là đáng nhớ như thế không ạ?
Cột mốc khi mà anh học MBA, sau đó là làm các cái vị trí, bắt đầu làm cái vị trí quản lý. Trước khi mà học MBA thì đang làm cái vị trí chuyên viên. Thế thì thấy là cứ này không thể được. Cứ này không thể được. Chắc là trộm vía, xin lỗi là hay dùng mấy câu vui là nghèo bền vững mất. Thế thì quyết định là đi học MBA. Và trước đây xuất phát điểm của anh là học chuyên văn. Sau đó là đại học thì lại học cái liên quan đến nó hơi màu sắc gọi là xã hội một chút. Và về sau là nhảy sang học cái MBA đó ở nước ngoài thì nó về kinh tế và tư duy của khối A. Giống như kiểu là lúc đấy mình từ nước ngọt mà sang nước mặn đấy. Lúc đấy là cái khó đầu tiên. Và thấy nhiều lúc là học tụt huyết áp, bởi vì là nó khác mình quá, mình cố nhồi vào thì khác gì là phản ứng não bộ mình, tư duy mình nó phản ứng đào thải những cái đó. Nó cũng không khác gì là khi là chúng ta ghép một cái bộ phận người khác vào cơ thể chúng ta, như là ghép tim, ghép phổi, ghép thận, bao giờ nó cũng có cái phản ứng đào thải nữa. Hơn nữa cái đợt đó thì lại vừa đi làm xong lại vừa đi học buổi tối, ban ngày đi làm buổi tối về là học, đến đi học buổi tối đến tầm 10 giờ đêm, mở việc của công ty làm nốt đến 2 giờ đêm, lại làm cái bài tập của chương trình MBA đấy. Và nó dòng dã ở Việt Nam đó là khoảng 1 năm nó kéo dài, thì đến lúc bạn mình gặp nó, gặp trước mặt nó đối diện nó không nhận ra mình luôn, người trông thân xác hoang tàn tiêu tị quá, vì là qua hẳn 1 năm ở Việt Nam là cứ thức khuya đến tận 2-3 giờ đêm, có hôm là thức trắng như vậy đó. Và sau đó là lại nhờ cái sự cố gắng thì cũng cạnh tranh được rất nhiều bạn khối A để mình vào cái danh sách và được đi du học ở sang bên Pháp nữa.
Học bổng
đúng không anh? Học bổng, một phần học bổng sang bên Pháp nữa. Thế thì đến khi về thì làm cho cái chị mà trước đây có gọi sang là mời sang làm trưởng nhóm đào tạo của cái tập đoàn đó. Và sau khi chị giám đốc đào tạo nghỉ thì chị chủ tịch của tập đoàn chị nói đến là các cái phần mà trong quá trình trao đổi chị thấy cái kiến thức của em về cái lĩnh vực này khá là chuyên sâu và khá là tốt, và chị cũng biết là em có học về quản lý và cái tư duy của em, quản lý của em là chắc được rèn luyện rồi cũng khá tốt. Thế thì chị bổ nhiệm em làm trưởng phòng của cái trung tâm đào tạo, cái viện nghiên cứu đấy luôn, và chị sẽ không tuyển giám đốc đào tạo nữa. Thì nếu như lúc mình không có cái sự chuẩn bị thì rõ ràng là cái cơ hội đấy, cái mấy cơ hội nữa đến thì nó chẳng có khớp với mình và không bao giờ mình có nắm bắt được nó cả.
Đúng như cái phần mở đầu và em rất tâm huyết, cái hình ảnh là nếu mà mình không chuẩn bị đủ cơ hội đến thì mình sẽ bỏ qua. Thật ra là nó bỏ qua mình,
không phải mình bỏ qua nó.
Và em cũng đã từng bị bỏ qua như thế, nên sau đó thì em cũng phải chuẩn bị rất nhiều. Chỉ đơn giản là có một hai cái ví dụ này của em thôi, đó là một đó là, trong cái quá trình mà em làm việc thì sếp có gọi sang để bảo làm việc với một expat. Em lúc đấy em may quá, tiếng Anh vẫn dùng được, và vừa rồi em lại đi bổ túc tiếng Anh bởi vì lâu quá không dùng, và em tự tin có thể trao đổi cái hợp đồng với họ. Và có thứ hai đó là mình lại chịu khó tìm hiểu các loại hợp đồng và mình phân biệt B2B, B2C và có thể tư vấn cho expat đó là chúng ta nên ký như thế nào với cái điều kiện và tình trạng của anh. Và nó rất là chót lọt. Vậy thì em bảo may quá. Thực ra cái điều may mắn đấy mình vẫn cứ quy vào việc là mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể năng lực của mình cần phải rất là cố gắng, nhưng vì mình đã có một phần nên cơ hội đấy mình có thể bắt được. Vậy thì lúc đấy em cũng rất lo rằng nếu trong trường hợp mà lúc đó nó xếp gọi sang, mình lại bảo ôi thế chết, tiếng Anh em không dùng được, hợp đồng em không biết làm, thì chắc là giờ em cũng đang đâu đó chứ không phải là công ty hiện tại. Thì em thường nghĩ đến cái điều đó. Và những cái nội dung mà em được gặp anh Bình và anh Mách chia sẻ, kể cả cái câu chuyện về anh Bình và anh Mách chia sẻ vừa rồi rằng chúng ta sẽ có những cái network rất là chất lượng, và từ đó mình lại học từ họ rất nhiều. Và với góc độ về công việc và business thì mình lại có những cái cơ hội để làm việc cùng với họ, phát triển nghề nghiệp của mình, giống như topic ngày hôm nay. Thì trước như anh Bách với em cũng có ngồi dự định chắc chỉ ngồi khoảng 30 phút để trao đổi xong công việc, nhưng đâu đó kéo dài 2 tiếng bởi vì có nhiều cái tiếng nói chung và có nhiều câu chuyện cùng biết với nhau để có thể nói. Và em tin rằng nếu mà tất cả các bạn đang nghe chương trình này mình có một cái tinh thần phát triển không ngừng như vậy thì chúng ta sớm sẽ tìm được những người cùng chung chí hướng để cùng phát triển và có những cái cơ hội về cả vật chất và phi vật chất, đúng không ạ? Vậy thì em và các anh vừa cùng làm rõ về why, một cái why rất là lớn, big why. Em cũng muốn hỏi rõ hơn bởi vì thường em sẽ tiếp cận những cái vấn đề bằng mindset trước. Đó là chúng ta sẽ không đi vào ngay để việc là học như thế nào hay học làm sao rồi học từ mentor hay là tự học. Mà em muốn hỏi các anh là nếu mà bây giờ mình xác định rằng là rất rõ ràng là chúng ta phải phát triển mỗi ngày rồi đấy, thì cái mindset của mình nên thay đổi như thế nào, hoặc chúng ta cần phải chuẩn bị mindset như thế nào anh Bách?
Như anh chia sẻ rồi, anh có đề cập đấy, nhưng bản thân anh thì cái mindset đối với người mà không học hỏi, đầu tiên họ có growth mindset, tức là cái đứng trước một sự việc ấy luôn có tư duy phát triển, tức là thay vì họ nhìn cái bối cảnh đó, cái sự việc đó nó là cái tiêu cực, thì họ nhìn ra cơ hội để cho mình. Ví dụ sếp mình ra một nhiệm vụ mới khó, để cơ hội, hoặc mình gặp một bài toán khó mình đang gặp phải, đấy là cơ hội. Khi mình cho rằng tất cả là gì đã diễn ra mà mình là cơ hội, thì mình sẽ luôn tìm cách làm sao mình học hỏi để giải quyết bài toán đó. Thì để giải quyết bài toán đó thì chúng ta phải mở lòng mình ra, không phải xét xem là những gì mình học nó là cả nó thời gian của mình, và ai nó chia sẻ cho mình nó là cái mất thời gian. Và thậm chí việc chúng ta tham gia cái buổi webinar hiện nay nó không hề là mất thời gian cả, bởi vì đâu đó chúng ta sẽ bắt được những cái kiến thức của các chuyên gia. Thì đầu tiên chúng ta lại có cái tư duy mindset như thế, growth mindset, và luôn mở lòng mình ra, không đánh giá đúng sai, cứ tiếp nhận rồi mình sẽ có được cái kiến thức mà mình kỳ vọng và mình mong muốn, và như đó nó giúp mình có những cái cơ hội trong tương lai, giống như Trang hay mình phải chia sẻ.
Mindset tức là mình thay đổi mindset một chút, mình grow mindset, luôn rộng mở và bớt đi sự thành kiến phán xét khi mà mình tiếp cận các cái nội dung. Nội dung này nó không phải xuất hiện ở chỉ trong những cái buổi training rất rõ ràng, mà có thể ở những cái cuộc gặp gỡ, những câu chuyện nhỏ hoặc là như webinar ngày hôm nay.
Có một cái rất là hay, đó là bản thân chúng ta mỗi người nhìn thế giới bằng một cái góc nhìn khác nhau. Ví dụ như Trang nhìn cái góc này sẽ khác anh nhìn góc này. Nếu mà chúng ta lắng nghe góc nhìn người khác thì nó giúp chúng ta bổ sung được cái hình ảnh chúng ta nhìn thấy nó sẽ như thế nào. Có câu chuyện rất hay khi mà còn nhỏ chúng ta được đi học, đó là câu chuyện là thầy bói xem voi. Bởi vì là mỗi ông, lý do vì sao mà năm ông thầy bói đó cũng đánh nhau vì một con voi, bởi vì ông nó cho rằng là mình là người đúng, trong khi ông chỉ nhìn phần nhỏ con voi thôi. Những điều gì xảy ra nếu các ông chịu lắng nghe nhau, mở lòng mình ra, lắng nghe ý kiến, thì khi đấy chúng ta sẽ biết là con voi nó sẽ như thế nào. Tương tự cuộc sống mình như thế, cơ hội hay là công việc hay là gì xảy ra, nếu chúng ta mở lòng mình ra và nhận các góc nhìn khác nhau, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cuộc sống chúng ta nó sẽ đa dạng hơn.
Em cảm ơn anh. Hình tượng con voi, nếu mà năm ông thầy bói biết bắt tay nhau, nghe nhau thì các ông sẽ nhìn thấy cả con voi chứ không chỉ là một bộ phận, đúng không ạ? Câu chuyện rất là điển hình, hy vọng mọi người có thể nhớ. Đôi khi rất là đơn giản thôi nhưng hình tượng hóa được thì mọi người có thể luôn mang được những cái idea, những cái ý tưởng này bên mình mà không phải cần gì to tát. Còn anh Bình thì sao ạ? Em rất đón chờ mindset từ anh Bình, là một người vừa đã có cái thời gian trau dồi rèn luyện tại Việt Nam, cũng trải qua cay đắng ngọt bùi tại Việt Nam, sau đó cũng sang ngọt bùi cay đắng ở bên Pháp, thì anh cái mindset của anh mà như thế nào, và nếu mà để truyền tải thì anh nghĩ nên như thế nào nhất cho những người bắt đầu học ạ?
Nếu như mà Bách đưa ra cái hình ảnh về thầy bói xem voi, khi mà về mindset khi mà học phát triển bản thân, thì anh lấy cái hình ảnh cái móc quần áo. Vậy thì nó là cái dấu hỏi, bản chất là dấu hỏi quanh luật. Người ta nói là khi mình tò mò và mình luôn muốn hiểu biết về cái lĩnh vực gì đó, thì chúng ta hãy đặt câu tất cả, viết ra tất cả những câu hỏi về cái lĩnh vực đó. Và khi mà mình đã đặt câu hỏi thì não của mình nó tạo ra những khoảng trống để nó tiếp nhận những cái kiến thức đó. Thì bất kỳ khi nào, bất kỳ ở đâu là nó có cái mà phù hợp với những câu hỏi đó, cái khoảng trống đó, thì nó sẽ được đưa vào não mình học đó một cách tự nhiên, thay vì là mình phải gượng ép. Và nó học khá nhé. Người ta bảo là giống như kiểu là con én nó đi nó bắt mồi ấy. Khi nó xác định rõ các thứ như thế thì gặp một cái là nó khớp vào nhau luôn. Chứ nó không cần phải mình là gồng mình lên đọc cuốn sách rồi các thứ, thì mình sẽ có cái sự học chủ động thay vì là kiểu bị học. Thì cái tóm lại là cái hình ảnh cái móc quần áo.
Vậy thì em thấy các câu trả lời của hai anh bổ sung cho nhau rất nhiều, không biết là các anh có chuẩn bị nhiều cho buổi ngày hôm nay không. Đầu tiên là em phải recap lại một chút để tránh là miss những cái thông tin. Anh Bách thì nhấn mạnh về grow mindset và mở, giống như là chúng ta luôn mở cửa để đón nhận những cái nội dung mới và không phán xét, không thành kiến, và coi như là những người khác, người ta có những cái góc view để mình có thể học hỏi từ họ nhanh hơn là có khi mình tự học, đúng không? Và họ đã chiêm nghiệm rồi.
Đúng rồi.
Thế còn anh Bình thì thực sự em rất đồng ý với anh, cái từ tò mò là từ mà em luôn theo đuổi từ cái lúc mà em đi học cho đến lúc đi làm, và tất cả mọi thứ xung quanh em đều đặt câu hỏi là tại sao lại thế nhỉ, tại sao ông kia làm được mình không làm được, tại sao lại dùng từ này mà không phải dùng từ kia, tại sao lại. Ngày trước em có những cái câu hỏi là tại sao Việt Nam mình lại đặt tên là cái bát chứ không phải là cái thìa, là cái bát mà ngược lại. Em luôn đặt những câu hỏi tại sao một cách rất là ngớ ngẩn. Và em muốn bổ sung thêm một ý nữa, và em tin là các anh sẽ đồng ý, đó là mình không ngại dốt, không ngại bị người khác đánh giá. Có một sự dũng cảm trong việc là anh ơi tại sao lại thế nhỉ, anh ơi cái phần này em không rõ, anh có thể chỉ cho em được không, bạn đọc cuốn sách này chưa, em chưa, có thể cho em mượn được không, quyển gì có, quyển này có gì hay để em có thể đọc và tham khảo ạ. Tránh trường hợp rằng là cũng đọc rồi nhưng mà thực ra là chưa đọc, hoặc là không dám hỏi, nói chung bản thân mình đang rất vướng mắc. Và tại sao em lại nói đến việc là không sợ dốt, không ngại dốt, bởi vì đặc biệt những người đi làm đôi khi họ sợ cái ánh mắt phán xét từ người khác, bản thân em cũng vậy, và em nghĩ chắc anh em mình đều sợ ở cái moment nào đó. Nhưng khi mình quên đi cái ánh mắt phán xét đó và mình nghĩ rằng thì chỉ tốt cho mình và công việc thôi, mục tiêu chính là cho công việc và cho mình thôi, thì lúc đấy tự dưng mình cảm thấy gỡ bỏ đi rất nhiều cái gánh nặng sợ phán xét. Thì em cũng đã thử trộm vía cũng thành công một phần. Nếu mà kết hợp nào là một cửa mở rất rõ ràng về tư duy, một sự tò mò và sự không sợ bị phán xét, dũng cảm, thì em tin rằng là chúng ta có thể phát triển tốt, cũng như đó cũng là cái điều nhắn tin các bạn ngày hôm nay về mặt mindset cho đã. Còn how, làm như thế nào gì, thì chắc chắn ở đây chúng ta có hai người, anh có thể chia sẻ rất kỹ và chi tiết bằng chính trải nghiệm của mình về phần how, làm như thế nào. Em tin rằng những cái hoạt động hàng ngày ấy, nó quan trọng hơn là những cái hoạt động phát sinh theo dạng là lâu lâu một lần, gọi là bất thình lình. Thì anh Bách và anh Bình, đầu tiên là anh Bách có thể chia sẻ giùm em rằng là những cái hoạt động hàng ngày đều đặn của anh để học hỏi và phát triển bản thân là gì không ạ?
Đi học thì anh có một cái thói quen đó là anh cố gắng tận dụng những cái thời gian mà mình trống. Ví dụ như là ngồi uống trà, anh cũng sẽ xem một cái gì đó. Ví dụ anh sẽ nghe một cái podcast hay là nghe một cái video anh chia sẻ. Ví dụ gần đây nhất là anh đã hay xem những video ở trong cái channel Cái Đêm của thầy Văn Trực. Đó. Sau tiếp theo đến đó là trong giai đoạn mà anh lái xe thì ngày anh có thể là khoảng một tiếng đi cả về, nó rơi khoảng tầm một tiếng. Thì anh có nghe audiobook, thì anh có dùng Phonos hoặc là dùng chính các họ ở trên Zillow, anh vừa đi vừa nghe. À, tiếp theo đến anh có đọc sách, thì có sách thì anh cũng không đọc nhiều, anh nghĩ anh không đọc nhiều bằng người khác, vì là anh có một cái điểm hạn chế trong đọc sách, đó là không nhập tâm được trong quá trình đọc sách. Ví dụ mình cứ đọc một trang mình sẽ phân tâm sang cái gì đó, nó không giúp mình tập trung được. Nhưng đọc sách thì anh lại chắc các kiểu là tra cứu, tức là anh sẽ không đọc hết sách đó mà anh quan tâm cái nội dung nào trong sách đó thì anh sẽ tra nó sẽ như nào. Rồi tiếp theo đến thì anh có một cái may mắn, anh nghĩ là anh may mắn hơn với người khác rất là nhiều, đó là anh có phát triển video thì trong đó có rất nhiều các khóa học. Thì trong quá trình làm việc thì nó sẽ luôn có những bài toán mà bắt buộc anh sẽ cần phải giải quyết. Thì cứ gặp bài toán khó nào anh lên và anh tìm khóa học phù hợp anh học, xong rồi anh áp dụng vào trong quá trình làm việc luôn. Thì là nhờ nó giúp anh nhớ được cái gì đã học. Thì một trong những cái mà anh cũng hay khuyên các bạn trong tiếng Anh ấy, đó là các bạn ấy chỉ nên học khi mà đang rất cần cho việc mà áp dụng vào trong quá trình làm việc, hoặc là khi đang giải quyết bài toán đó. Bởi vì nó có một cái lý thuyết đường cong đang quên ấy, đó là chúng ta sẽ đâu đó khoảng tầm 80-90% những gì mà chúng ta đã học sau khoảng tầm 20-30 ngày mà chúng ta cũng áp dụng. Chúng ta quên 60% sau 2 phút nha, và 90% sau 30 ngày mà chúng ta áp dụng người ta cũng quên. Thì cứ cần làm cái gì học áp dụng vào thì chúng ta sẽ nhớ được. Rồi tiếp theo đến là áp dụng vào cái điểm chúng ta cần, thì lúc chúng ta phải học cao hơn là cái việc mà chúng ta học để học theo cảm hứng hay là học nó không có chủ đích. Đó thì đó cái học của anh. Còn tài nguyên học thì thực sự ở trên thị trường nó rất là nhiều. Chúng ta có thể học từ YouTube này, học từ sách này, học từ các nền tảng trực tuyến. Anh khoảng tầm từ ngày ra trường đến giờ anh chỉ mất tiền đi học tiếng Anh thôi. Còn đến tất cả các kỹ năng khác từ marketing, nhân sự hay là từ quản lý, quản trị hay đến làm sản phẩm anh đều tự học hết.
Vâng.
Thì học chủ yếu là từ internet.
Vậy thì để mà trước khi tóm gọn lại ý của anh thì em thấy một cái ý nổi bật nhất ấy, đó là việc là mình hiểu cái khả năng của mình sẽ dễ tiếp cận ở cái cách thức học nào nhất, sau đó mình chọn một cái cách thức phù hợp. Giờ em đọc sách lâu, em đọc truyện ấy thì em đọc rất cuốn, nhà đọc sách lâu thì em nó không có cốt truyện ấy, hoặc là nó không có case study là em sẽ buồn ngủ. Thế thì em lại khám phá ra audio book và podcast, và nói thật là thành con podcast mất vì nghe rất nhiều thứ liên tục hết phần này đến phần kia, và có những tập nghe hay nó lại có kiến thức thì em sẽ nghe đi nghe lại nhiều lần. Kết hợp với là take note, và từ take note lại tò mò đến đi search xem nó là cái gì. Thì em đang hiểu cái cách của anh đó là mình sẽ tập trung, mình hiểu bản thân mình phần nào là mình dễ tiếp thu, dễ học, cộng với là kết hợp với cái điều kiện hiện tại của anh cũng như công việc của anh, đó là xây dựng một nền tảng video. Chắc trước khi là anh mời những giảng viên và làm việc với họ về bài giảng thì anh cũng sẽ phải test thử rất nhiều, đúng không ạ? Thì qua đó mình cũng học được rất nhiều. Và ngoài ra thì trong câu chuyện mà hai anh em mình trước đây đã nói là cái việc mà anh xây dựng công ty cũng như phải quản trị được nhóm và phát triển anh em, phát triển được nhóm, thì mình cũng phải liên tục vì đó là nhu cầu.
Đúng rồi.
Nhu cầu thực sự sống còn, nếu không thì là sẽ có nhiều thứ gay go xảy ra nên mình sẽ phải phát triển lên. Em đã hiểu khá là rõ ý của anh. Cái còn anh mình thì sao, những cái hoạt động cụ thể khác biệt hai anh em?
Rồi thì nhiều đúng là nó hơi trái khoái một tí, đó là anh hay ép mình vào những cái môi trường bắt buộc. Đó là gì? Đó là nhận những nhiệm vụ hoặc là tự đưa ra những nhiệm vụ mà mình ở hiện tại không thể làm được, đặt ra những cái rất là thách thức, đòi hỏi mình phải đi học thêm những cái nội dung khác ở những cái nơi nào đó thì mình mới hoàn thành được nhiệm vụ đó. Vì vậy sau đó nó tạo cho mình những cái động lực để bắt đầu đi tìm, ví dụ như là ở khi mà nghe những podcast rồi và nghe những cái trên YouTube thì anh thường tua nó x2 có nghĩa là mọi người nghe mà không biết là cái gì, nhưng mà không biết sao là mình nghe được thấy nó tốc độ đấy nó thấy thú vị, còn bình thường thấy nó chậm quá. Và cái thứ hai là khi đọc tìm ở các cái cuốn sách thì anh sẽ xem lướt ra cái mục lục từ đầu đến cuối và bắt đầu từ cái phần mà mình đang cần trước. Và ngoài ra thì có một cách để học đọc sách hiệu quả mà anh hơi tự kỷ tí, đấy là cãi nhau với tác giả. Có nghĩa là thế nào, hoặc là bình thường mình đọc cái buồn ngủ lắm, nhưng mà thường cầm cái bút là cuốn sách của anh liên tục là có những cái nốt ở đó, cãi nhau đặt câu hỏi vào cái này và mình phản biện lại cũng vì sao. Thậm chí có những lúc đóng cửa lại và chán viết rồi thì đọc sách cái phần đấy xong là kiểu tưởng tượng như ông tác giả bên đấy để cuốn sách cãi nhau, mỗi cái là ông kia là ông ấy không lên tiếng thôi, nhưng mà mình cãi nhau rất ác nghiệt. Thì cái đấy là áp dụng cái phương pháp của người Do Thái, người ta nói rằng là não chúng ta nó hoạt động tốt nhất khi mà cãi nhau, cho nên là thư viện của Do Thái em vào các cái trường dòng thì sẽ không thấy nó im lặng như thư viện Việt Nam, mà vào đấy họ luôn tìm người để cãi nhau về cái chủ đề cuốn sách đó. Ông nào mà không tìm được người, em sẽ thấy có những ông ở góc ấy là ông ấy đứng ngồi cãi một mình với cái cuốn sách ấy, nhìn vào sách rồi cãi như đúng rồi. Ngoài ra đúng không, là quanh mình là có rất nhiều những cái chuyên gia, đúng không, là mình có thể nhấc điện thoại lên là alo em đang có cái vấn đề cần chưa biết gì ở trong cái lĩnh vực tài chính hoặc là trong lĩnh vực quản trị đó, thì có thể cho em xin cà phê hoặc là em gọi video luôn được không. Và bản thân mình thì cũng luôn sẵn lòng là khi ai đó trong mạng lưới của mình hoặc là thậm chí người lạ hỏi là tôi có cái này liên quan đến lĩnh vực của anh là chuyên gia thì anh có thể chia sẻ giúp tôi được không, thì mình cũng sẵn lòng. Thế thì tóm lại trong cái cách của anh ấy, thứ nhất là đặt mình vào cái vị thế bắt buộc, đó là nhận hoặc là tự đặt ra cho mình những cái thách thức, nhiệm vụ thách thức mà mình ở hiện tại không thể làm được đó. Sau đó thì mình bắt đầu đi học từ những cái chuyên gia trong mạng lưới kết nối của mình này, mình tìm trong sách này, và mình nghe video, nhưng mà cái, cũng là kênh đấy, nhưng mà cái cách của mình nó hơi dở, hơi khác biệt một tí,
nhưng ít nhất là nó phù hợp với anh.
Nhưng mà nó vô cùng hiệu quả. Dạ. Nó vô cùng hiệu quả, ít nhất là đối với bản thân anh.
Vẫn là quay lại cái câu chuyện là mình phải hiểu bản thân mình, là mình hiệu quả, học hiệu quả, nghe hiệu quả, đọc hiệu quả, hay là bằng cách nào đó để mình lựa chọn dành nhiều thời gian nhất cho cách đó. Và ngoài ra thì có một câu chuyện anh chia sẻ rất hay, chắc là em sẽ phải đi tìm video về cách học người Do Thái bằng việc phản biện liên tục. Đâu đó cái việc mà khi mà mình đưa các cái lý do để mình phản biện lại, tức là lúc đấy não của mình rất là phải tập trung và rất là găng tìm mọi tất cả những lý thuyết trong não mình khó để cãi, để phản biện, thì đó là lúc mình dùng não tốt nhất. Còn nếu trong trường hợp mà nhục quá không cãi được, là chúng ta lại phải đi về để ghim cái thù này và chẳng bằng một cái email hoặc là một cái khác, đúng không ạ? Em cũng hay tham gia vào các cuộc phản biện. Và lúc anh nói đến thì em cũng đã hình dung ra một số case study như vậy. Có một cái câu chuyện của em cũng muốn bổ sung. Em nghĩ là có thể đâu đó các anh hoặc là anh đã chứng kiến những người đã gặp phải, đặt mình vào những cái case khó như anh Bình, hoặc là giống như case của em, đó là có một thời điểm em có duyên được Vinuni ngỏ lời mời sang đấy để làm speaker, chia sẻ với các bạn sinh viên. Và đối với em, Vinuni cũng như các bạn ở trường quốc tế, các bạn sẽ chủ yếu nói tiếng Anh, và IELTS của các bạn rất là giỏi. Em bảo tôi chết rồi, tiếng Anh của mình chỉ dùng một cách để cho công việc bình thường và trao đổi rất thoải mái với nhau, nó có thể không đủ formal và fabulous để có thể chia sẻ với các bạn. Và em từ chối, bởi vì nếu em không tự tin em sẽ từ chối. Lúc đó em mới nghĩ rằng là liệu sẽ có bao nhiêu cái cơ hội tương tự như vậy sẽ đến với em, và em bỏ lỡ. Và ngay lập tức, chỉ vài hôm sau, em đặt buổi để trao đổi với một người nước ngoài trong liên tục cả một năm. Trong các buổi trưa lúc mà mọi người đang đi ngủ thì em như một bóng ma ở công ty học, học liên tục. Và em cũng tìm mọi cách để phát triển những cái mà mình đang cảm thấy hơi nhục đó. Ngoài ra thì khi anh nói đến việc là đặt bản thân mình vào một mốc nào đó, thì em đang nghĩ rằng là có thể chúng ta sẽ tập trung vào việc mình xét một cái kế hoạch, một cái mục tiêu, một cái mốc nào đó để mình đi đến nó, đúng không? Tức là rằng anh định đi đến Nguyễn Chí Thanh là anh sẽ đi được nào, đúng không anh? Và anh phải có xe máy, phải có một đôi chân khỏe, hoặc có một tuyến xe buýt, hoặc có Grab để anh đặt ra nào. Thì lúc đó anh sẽ phải đi trang bị, đúng không anh? Vậy thì nếu mà nói về góc độ nhân sự, thì em cũng muốn bổ sung rằng là có những cái liên quan đến kiểu competency framework, hoặc đơn giản hơn là các requirement, những yêu cầu cho những cái JD mà cái vị trí mà mình muốn hướng đến. Ví dụ như anh sẽ trở thành giám đốc đào tạo hoặc business owner một ngày nào đấy. Còn anh Bách thì có thể là một vị trí với một cái business có size lớn hơn, scale up. Còn bản thân em giả sử em mong muốn là một HRD chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái requirement đó để bổ sung những cái phần có thể là chúng ta chưa đủ trong thời điểm này. Thì đó là cái tip mà em cũng muốn nhờ các anh và tổng hợp lại những cái kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn nghe chương trình ngày hôm nay. Thế có cái thước đo nào cho cái việc là mình nhìn thấy rằng mình phát triển không ạ? Bởi vì ngày nào cũng học, ngày nào cũng nghe, thì làm thế nào để biết được là mình đang ổn hơn hôm trước một chút nhỉ? Có một cái câu nói là có một cái phép tính là mỗi ngày tốt hơn 1% thì một năm tốt hơn 37 lần ấy. Thế nhưng mà nào biết là như thế nào mình đã phát triển hơn 1%, anh Bách có biết không? Cảm thấy mình chứ. Ổn hơn không?
Có chứ. Ví dụ như là đơn giản nhất đó là mình làm một công việc đi. Ngày hôm nay mình chỉ mất 10 giờ mới xong việc đấy.
Vâng.
Xong một tháng mình chỉ mất 30 phút. Có nghĩa là mình đã thay đổi.
Hiệu suất.
Hiệu suất, đúng rồi. Tiếp theo đến nữa, đó là một bài toán trước đây mình không biết làm nào giải quyết nó. Nhưng bây giờ mình tự tin có thể giải quyết nó. Đó là sự thay đổi. Thì anh cũng giống như anh Bình, là trước đây rất ngại các việc mà chuyện với các CEO bởi vì là mình tự ti, mình không đủ cái ngôn ngữ hoặc là cái kiến thức nói chuyện với họ. Nhưng đến bây giờ anh rất thoải mái cho việc nói chuyện. Gần đây nhất đó là tuần vừa rồi anh có buổi làm việc với Sim Anh, có anh tổng đốc của Sim Anh nói chuyện, anh nói chuyện họ rất thoải mái về những vấn đề của Sim Anh hay những giải pháp của Zito để giúp cho Sim Anh. Thì đấy là sự thay đổi của mình. Trước đây mình không dám tự tin, mình không đủ tự tin để làm như thế. Nhưng bây giờ mình đủ tự tin nào thì sẽ thay đổi của mình. Đó, thì đấy là một trong những thước đo để biết là mình có sự thay đổi khi mình học.
Tức là mình tự tin hơn khi mình thực hiện các cái cơ hội, mình nhảy vào các cơ hội, và mình tự tin hơn khi trao đổi với những người đối với mình rằng là người ta đang rất là cao cũng như là hiểu biết nhiều và mới những cái vị trí này.
Thậm chí đó là mình nhìn thấy cơ hội dễ hơn người khác. Ví dụ như anh rất hay trêu các bạn marketing ở trên Facebook, đó là khi nào mà các em đi đường, em nhìn thấy rằng là mình có thể giải quyết được bài toán này hoặc mình có thể làm được marketing cho nhãn hàng này, thì có nghĩa rằng là em đang định cao hơn người làm marketing. Cứ nhìn lên cái nhãn hàng nào đó hay một quảng cáo đó mà cho rằng mình có thể làm tốt hơn, thì có nghĩa là mình đã có sự phát triển hơn.
Ngoài cái việc là mình biết nhiều hơn, mình nói chuyện được nhiều hơn, mình bắt được keyword của những cái người mà mình tưởng rằng là có khi là mình cũng chả trong câu chuyện với người ta lúc nào, thì mình sẽ có những cái hình dung, những cái tưởng tượng mà cái nó vượt xa hơn cái tầm của mình hiện tại. Có nhiều cái tưởng tượng hơn, đúng không? Đáng là tự tin hơn, keyword tự tin hơn. Thế còn anh Bình thì sao?
Anh thì hơi thực dụng một chút kết quả. Nghĩa là
phải rất rõ ràng, đúng không anh?
Khi mình làm được những cái, tạo ra được những kết quả nó tốt hơn, thứ nhất về mặt thời gian, thứ hai về mặt số lượng, thứ ba về mặt chất lượng, thì nó là cái dấu hiệu để chúng ta thấy rằng chúng ta đã tốt hơn so với cả trước đây. Thì anh lấy ví dụ như là đơn giản như là trong công việc ngày hôm nay đánh máy là một cái trang đấy nó mất ra khoảng nửa tiếng, hôm sau đánh máy nó và mất xuống còn khoảng tầm 20 phút, thì đó là về mặt thời gian. Nhìn rộng hơn, ví dụ như là ở cái giai đoạn này là anh có thể coaching cho ban lãnh đạo một cái doanh nghiệp mà người ta quy mô khoảng tầm 150 người và người ta đạt được những cái mục tiêu đột phá trong vòng một năm khoảng tầm 200-300 tỷ. Và tiếp theo anh coaching cho một cái doanh nghiệp mà quy mô 500 hoặc 1.500 người và người ta tạo ra được những cái mà doanh thu nó khoảng tầm mà mấy nghìn tỷ. Và hiện tại thì ở Golden Gate là lúc là đang cùng với cả ban lãnh đạo thì cái tổ chức là 19, xoay chuyển cùng cái tổ chức là 19.000 người, và năm vừa qua là cũng đạt được những kết quả mà trên báo đài như mọi người thấy rồi, có cái đột phá. Và chính ban lãnh đạo cũng chia sẻ là cái đột phá này là có cái phần đóng góp tác động rất nhiều từ cái chương trình của anh mình. Thế thì nó là về dài hạn mà lớn, thì dấu hiệu nó là những cái kết quả tốt hơn về mặt thời gian, số lượng, chất lượng. Còn ngắn hơn thì có thể là thấy mình có cái kiến thức nào đó tốt hơn trong cái lĩnh vực của mình, mình trau dồi thêm cái kiến thức, cái hiểu biết gì đó. Bản thân anh thì hay hướng đến cái kết quả thành quả cuối cùng, đấy là cứ thành quả tốt hơn về mặt thời gian hoặc số lượng hoặc chất lượng, thì đó là cái dấu hiệu tốt nhất để thấy rằng chúng ta đã trưởng thành hơn so với trước.
Và để ứng theo với từng nghề ấy, thì mình sẽ có những cái tiêu chí, những cái số lượng để thể hiện rõ hơn. Ví dụ sale thì về mặt doanh thu, doanh số hoặc là số lượng khách hàng. Nhân sự thì đó là cái việc mà mình năng suất hơn, mình làm việc với nhiều khách hàng nội bộ hơn và mình có nhiều điểm cao về việc trải nghiệm nhân viên hơn,
tuyển dụng,
tuyển được nhiều, tuyển được nhiều, nghe đến tuyển được nhiều và em nhìn thấy bonus rất nhiều rồi. Đấy, rất rõ ràng rồi. Tuy nhiên thì có một cái chung, đó là mình có nhiều cơ hội hơn từ các cái đơn vị, hoặc là có cơ hội hợp tác, có cơ hội làm việc. Có những cái thời điểm thì em tin chắc các anh đã trải qua rồi, là có rất nhiều người có thể liên hệ đến mình để chào những cái cơ hội về hợp tác, cũng như là có những cái job. Và lúc đó mình được quyền lựa chọn, chứ không phải là mình đi apply xong rồi chọn lại, đúng không anh? Điều đấy thực sự là tuyệt vời, và may mắn là em cũng đã có một vài lần được trải nghiệm điều đó các anh, và em thích mê nghiện cả lắm. Em nên hiểu là rằng mình buộc mình phải phát triển mỗi ngày để mình lại được trải qua cái cảm giác mình được lựa chọn, mình được đi lựa chọn những cái nơi mà mình muốn. Đó thật tuyệt vời. Và có một cái rất cụ thể hơn nữa, thăng tiến trong sự nghiệp cũng cần phải thể hiện cả những cái mức lương, phúc lợi mà các bạn đạt được. Không thể nói là mình làm tốt hơn mà vẫn như vậy. Đặc biệt là bây giờ em thấy các đơn vị thường là áp vào hiệu suất, đúng không anh? Là làm tốt các tiêu chí như vậy mình đạt được, mình được thêm thưởng, thêm lương, được vinh danh. Ví dụ như vừa rồi bộ phận của anh, năm vừa rồi là được bộ phận xuất sắc chẳng hạn của anh, thì có thể rất nhiều các cái chương trình cho các bạn sale, các bạn làm trong công ty được vinh danh liên tục. Thì em cũng đã có cái trải nghiệm là mình là người quản lý, mình vinh danh các bạn, và ngược lại mình được vinh danh, cảm giác nó rất tự hào. Và đương nhiên là có thực mới vượt được đẹp. Cái mình có một cái sự công nhận là thứ nhất, và có một cái sự chảy ngược lại từ cái thu nhập tốt cũng khiến cho mình có nhiều động lực hơn để phát triển bản thân. Em thấy cái phần đấy là rất rõ cái câu chuyện là thực dụng của anh mình đúng không?
Anh có một câu chuyện này anh muốn chia sẻ.
Dạ.
Đó là ở công ty anh thì có vị trí đó là L&D Business Partner, là cái vị trí tư vấn hoạt động L&D dành cho doanh nghiệp. Thì gần đây anh bắt đầu nhận được cái phản hồi của các bạn trong công ty, đó là mỗi lần các bạn sang gặp khách hàng thì khách hàng hay mời có offer là em hay em sang là anh chị đi, em chị đã sẵn trả lời cho em x2 x3 so với GPO đó, và các bạn rất vui và các bạn phải chia sẻ lại và hôm nay em được khách hàng offer đấy. Đấy là trong này khi mà bạn vào tìm thu, bạn phát triển cái năng lực của bản thân mình và bạn bắt đầu có những cơ hội khi mà bắt đầu ra ngoài thị trường gặp khách hàng. Đó. Thì tương tự đối với các bạn bên ngoài thị trường bạn được toàn thể là được như thế với cái sự phát triển của bản thân mình thì cơ hội sẽ đến.
Rất rõ ràng đúng không anh? Và đôi khi dù là rất tiếc nhưng mình cũng mừng cho những cái cơ hội của bạn đấy, bởi vì nó là đường dài và mình cũng góp phần cho cái sự phát triển của bạn. Nói đến đây thì em cũng nghĩ là anh Bình chắc sẽ có câu chuyện liên quan đến những người mà anh đã từng đào tạo. Bởi vì em biết là những cái chương trình mà anh làm nó sẽ tập trung về chuyển hóa lãnh đạo cũng như là các cán bộ nguồn. Vậy thì ngoài cái công việc thực dụng về mặt tiền cũng như là hiệu suất thì rõ ràng là những người tập trung vào phát triển bản thân trong công việc thì có sự thăng tiến trong sự nghiệp cực kỳ rõ ràng từ việc là mình đang ở vị trí chưa phải là quản lý lên quản lý hoặc từ quản lý cấp vừa, cấp trung lên cấp cao hơn, đúng không anh? Thì anh có case nào đáng nhớ hoặc là có cái câu chuyện nào về cái việc là trong câu chuyện mà anh làm một người trainer giúp họ có thể thăng tiến?
Không phải một mà rất nhiều, vô cùng nhiều. Thế thì có cái case đầu tiên đáng nhớ về trong cái lĩnh vực L&D thì có một bạn đấy, bạn ấy cảm giác là bạn em rất là mất tự tin. Thế thì sau khi mà đào tạo xong thì bạn ấy về, bạn ấy bảo em dám nói chuyện với cả ban lãnh đạo về cái định hướng của công ty với cả định hướng của cái mảng L&D. Và rất bất ngờ thời gian sau bạn bảo đi ăn này, có việc gì thế? Bạn ấy bảo em mới được thăng chức lên là trưởng nhóm. Một thời gian ngắn lên lại bắt đi ăn tiếp, có cái việc gì đấy, thăng chức lên trưởng nhóm thì mời ăn một lần rồi. Bạn ấy bảo giờ là trưởng phòng ấy. Tập đoàn của công ty đấy, công ty đấy là cũng tầm hơn nghìn người, và bạn ấy là sinh năm 93. Thì cái giờ đó bạn ấy mới 20 tuổi thôi. Đấy là cái tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai thì ở trong tập đoàn thì vô cùng xúc động. Đấy là cái chị đấy, chị nói rằng là đi xem bói thì thầy bói bảo rằng mũi em không có cao, không có phát triển lên cái cấp cao hơn được. Và sau đó là có cái buổi coaching về cái tư duy lãnh đạo để vượt qua cái phần đó của chị đấy. Cái phần chi tiết thì chắc là xin phép là không kể ở đây. Thì đào tạo coaching cho chị khoảng tầm tháng 8 thì đến trước Tết chị nhắn tin là thầy ơi, em có một cái tin cho thầy, đấy là trước Tết này thì thu nhập em thay đổi và chức vụ của em cũng thay đổi. Và thậm chí có những bạn là đêm bạn ấy nhắn và em vừa mới khóc xong rất nhiều thầy ạ, bởi vì là em đã lạc tỏa được rất nhiều những cái thứ trong lòng quản lý, và em thậm chí còn gia đình em đứng trên cái bờ vực gọi là tan vỡ, và em đã lấy lại được cái hạnh phúc của gia đình em, đồng thời là em năm nay là em vừa đón một bé trai đầu lòng và mua được nhà, mua được xe ô tô, và cái kết quả và cái phần kết quả em tạo ra cho công ty và cái phần thưởng em nhận được thì em cũng không thể tưởng tượng là nó có thể nhiều như thế.
Dạ.
Thế thì vô cùng nhiều những cái câu chuyện và rất là xúc động và rất là đáng nhớ.
Và rất là nhiều cái động lực để cho anh chị em mình cũng như các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thì mình biết rằng là cái việc phát triển bản thân, một là nó cũng không chỉ là trong cái câu chuyện học tập các cái kiến thức về chuyên môn, cũng không chỉ là nằm trong về kỹ năng soft skill, kỹ năng mềm, mà đôi khi còn từ trong tư duy, tư tưởng. Vậy đấy là lý do tại sao bây giờ mọi người làm coach và đi tham gia coach rất là nhiều. Tuy nhiên mình cần tìm những anh chị có nhiều kinh nghiệm trong ngành để có thể hướng dẫn, hỗ trợ và mentor mình trong lúc đó. Thì ngoài cái việc phát triển bản thân vừa rồi anh em trao đổi ra thì hãy cố gắng tìm những người đồng hành. Bởi vì có một cái câu em hay nhớ, đó là mình sẽ là trung bình của 5 người xung quanh mình. mình chơi với họ luật hấp dẫn đến, và những cái người giỏi, những cái người hiểu biết cùng nhau phát triển thì sẽ cùng nhau kéo cái giá trị của nhau lên mỗi ngày và lan tỏa. Để mà kết lại cho toàn bộ những phần giá trị vừa rồi của các anh, thì em cũng muốn nhờ anh Bách và anh Bình tóm gọn lại phát triển cá nhân, phát triển bản thân bằng cách cái, các cái tip của các anh. Tuy nhiên để mà bền vững thì nên là cần những yếu tố gì?
Như anh thì anh vẫn quan điểm đó là luôn mở lòng mình ra,
đón
nhận những cái góc nhìn, kiến thức để mình có những cơ hội từ những cái đó. Không ngừng học hỏi, vì chỉ có không ngừng học hỏi thì mới giúp bản thân mình phát triển được thôi. Thì đấy là cái mà anh luôn lưu giữ cho bản thân mình. Và trong đầu anh thì lúc nào có đến một câu, có một thứ để làm, học cách làm từ đó tốt nhất trên thế giới. Và với Sido cũng thế, và anh sẽ chỉ làm gì thôi, không làm gì khác. Khi nào anh tốt một thì anh mới dừng.
Ok anh, vậy để tổng kết lại một chút cả toàn bộ những chia sẻ của anh Bách để mọi người lưu tâm. Thứ nhất là grow mindset, đón mở một hình ảnh là cửa luôn mở với sự không thành kiến và phán xét, đón nhận từ tất cả mọi người những cái nội dung theo cái cách thức nào mà mình làm tốt nhất, với là mình sẽ cố gắng từ những việc nhỏ nhất mình làm, tập trung và làm nó tốt lên mỗi ngày.
Đúng rồi, chính xác.
Thế còn anh Bình thì sao ạ?
Anh tập kết lại thì dùng một cái hình ảnh là hãy chọn leo cái ngọn núi không có đỉnh. Có nghĩa là hôm nay khi mình đã đạt được cái mức đó thì mình hãy tiếp tục đặt ra các cái thách thức, các mục tiêu cho mình ở mức độ cao hơn. Như vậy thì đảm bảo rằng là chúng ta luôn học hỏi, chúng ta luôn tạo ra những cái kết quả tốt hơn mỗi ngày, và chúng ta phát triển hơn mỗi ngày, không bao giờ nó có một cái điểm dừng nào. Tóm lại một câu đấy là hãy chọn leo ngọn núi không có đỉnh.
Vâng. Các anh đều dùng những cái hình tượng ấy để mọi người rất là nhớ, có thể nhớ đến. Nhưng mà để gọn lại một cách bớt văn hoa hơn thì có thể là kiên trì, liên tục, không ngừng.
Là kiên trì.
Học một ngày, hai ngày tưởng là biết cả thế giới nhưng đâu phải, đúng không ạ? Vậy thì anh Bình khuyên mọi người rằng hãy kiên trì chọn leo những cái ngọn núi không có đỉnh, để cho mình luôn liên tục chinh phục những cái chặng của một cái quá trình phát triển bản thân. Và chắc chắn rồi, cũng không nên là ngại là việc thực dụng, hay là bị nói rằng là mình chưa biết, như vậy là dốt. Mà mình chưa biết thì mình mới hỏi, mình thực dụng để mình có những cái động lực, có những cái bằng chứng, minh chứng và những cái tưởng thưởng cho những cái sự cố gắng phát triển bản thân mỗi ngày. Và đừng quên rằng hãy tò mò mỗi ngày, hãy đặt câu hỏi vì sao cho tất cả những điều xảy ra xung quanh mình. Điều nào quan trọng hơn thì chúng ta sẽ tập trung vào, điều nào nó là liên quan đến công việc của mình có thể hỗ trợ mình liên tục thì càng nên để tâm vào rất nhiều, để làm tốt công việc của mình nhất, tạo giá trị. Em cảm ơn các anh thật nhiều. Trong khoảng một tiếng vừa qua có rất nhiều nội dung, chắc chắn là hôm nay cũng sẽ nốt được cả một trang giấy. Và như phần chia sẻ thì chắc chắn sẽ không thể thiếu phần Q&A, và tụi em cũng đã nhận được khá nhiều những câu hỏi từ các bạn đã gửi đến cho chương trình trước, vì có hơn 300 bạn đăng ký buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Và có thể có các bạn đang tương tác trực tiếp, thì chúng ta có những món quà rất là hấp dẫn. Em cảm ơn anh Bách từ Nitio đã tài trợ 3 khóa học kỹ năng mềm 499, và bọn em không đặt tên là khóa học gì, bởi vì em mong muốn rằng các bạn sẽ hiểu rằng mình cần học khóa nào, bài học nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu thực tế cần thiết nhất của các bạn. Và ngoài ra cũng sẽ có quà là 3 cuốn sách Người trong môn nghề của TalkCV và Spider Room cùng xuất bản, sẽ gửi tặng đến các bạn có câu hỏi hay nhất, tương tác tích cực nhất. Và chắc là em cũng xin phép đọc cái câu hỏi của các bạn gửi đến chương trình. Em chào anh chị, năm nay em 23 tuổi, đang trong ngành supply chain. Em đang cân nhắc chuyển đổi công ty vì không tìm được sự mới mẻ cũng như phát triển trong tương lai. Em ở đây gần 2 năm rồi, mong anh chị đọc được comment này đưa cho em lời khuyên quý giá. Tức là bạn ấy đang làm trong supply chain và có cân nhắc thay đổi công việc đã 2 năm rồi, lời khuyên, một câu hỏi thì cũng tôi nói khá chung, nhưng mà em tin rằng sẽ có nhiều người vướng cái việc mà chuyển đổi nghề nghiệp. Anh Bình của em đúng không ạ?
Ok. Để anh xác nhận lại là bạn ấy đã làm cái công việc supply chain đó ở trong một công ty, và bây giờ bạn ấy thấy là không tìm được cái sự mới mẻ trong tương lai, và muốn không biết là bạn ấy chuyển công ty hay là chuyển luôn cả cái ngành làm việc của bạn đó. Thế thì đầu tiên là nhìn từ cái khía cạnh mà anh đoán là bạn ấy muốn chuyển công ty, muốn chuyển công ty. Thế thì trước đây là anh đã từng làm, và thường là cũng khoảng tầm 3-4 năm thì anh chuyển cái công ty mình làm việc một lần. Và duy nhất một cái công ty rất là nhỏ thôi thì mình chuyển trong thời gian sớm hơn, thì có những cái điều rất là có vấn đề ở trong đó. Vậy thì lời khuyên dành cho bạn trước khi chuyển việc cái thôi. Thứ nhất là bạn đã học được đủ những cái điều cần học mà bạn muốn ở công ty đó chứ. Nếu bạn chuyển đi chỉ về bức xúc một cái nhỏ nhỏ gì đó mà bạn chưa học được tất cả những điều có thể học ở công ty đó, thì đó là cái điều rất là đáng tiếc, chứng tỏ bạn vẫn còn rất là trẻ con, xin lỗi dùng cái từ hơi thô, là mình lấy cái trước mắt để tác động vào mình, là đánh mất cái cơ hội phát triển lâu dài của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà bạn chuyển thì bạn đã tìm được một cái nơi mà đi đến cho cái trạm tiếp theo một cách rất là kỹ càng, và nó phù hợp để bạn thực sự là cơ hội cái vùng đất để bạn có thể thuận lợi phát triển ở cái trạm tiếp theo hay chưa. Thế thì trả lời hai cái đó, nếu như là rồi thì bạn hãy mạnh dạn là có thể chuyển, còn nếu như một trong hai cái nó chưa sẵn sàng thì bạn đang chạy trốn thay vì là bạn hướng đến một cái đích tiếp theo. Thì cần phải phân định ra hết sức rõ ràng như vậy.
Vậy thì để tổng hợp lại một chút ý chính của anh Bình gửi đến bạn, khi mà mình quyết định là mình có rời công ty đó hay không, thì một đó là mình đã học được những điều mà mình dự định cũng như mong muốn và những thứ mà công việc có thể cung cấp cho mình ở công việc này hay chưa. Thứ hai là mình đã sẵn sàng cho next step, bước tiếp theo hay chưa. Nếu một trong hai cái điều đó mà đang cảm thấy hơi mơ hồ, chưa đầy đủ, thì có thể bạn sẽ phải bớt cái cảm xúc của mình, điều chỉnh lại một chút để có thể hoàn thiện được hai mục tiêu lớn đó trước khi mình bước sang một cái cơ hội mới. Đặc biệt là năm nay thì em làm ở trong ngành nhân sự thì các cái cơ hội tốt nó hạn chế rất nhiều. Và chính vì vậy, nếu mà trong trường hợp mà mình rời bỏ đi với những cái sự không sẵn sàng thì có thể mình đang đặt mình vào sự rủi ro. Và có thể là tài chính thì đã chuẩn bị đủ nhưng tinh thần chưa chắc đã đủ, cảm thấy FOMO ngay, FOMO hoặc là áp lực đồng trang lứa ngay. Nên hy vọng rằng các bạn đang chia sẻ lắng nghe cũng như là bạn đặt trực tiếp câu hỏi, mình hãy xem lại, một là mình đã học được đầy đủ như mục tiêu mình muốn cho công việc này hay chưa, hai là mình đã thực sự ready cho một cái cơ hội mới, một cái hình dung mới hay chưa. Nếu chưa, hãy kiên trì một chút nhé. Còn câu hỏi thứ hai, cái này em rất mong được anh Bách chia sẻ, của bạn Hiền Thu. Khi có quá nhiều thứ phải học nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu và nguồn hiệu quả thì phải làm nào, cái này thì cũng chung câu hỏi với em anh ạ.
Đầu tiên đó là nguồn đi. Thực ra thì mình có thể học ở trên YouTube hay học bất kỳ ở các nền tảng nào đều được. Về cơ bản chất thì kiến thức giữa các nền tảng nó sẽ có xu hướng là sẽ khá giống nhau. Còn chúng ta sẽ học gì? Chúng ta nên học gì? Thì đầu tiên chúng ta nên học những thứ mà nó liên quan đến công việc hiện tại bây giờ. Thì câu trả lời này của anh nó có thể hơi dính đến một chút câu hỏi đầu một xíu. Đó là mình cố gắng làm sao làm công việc hiện tại của mình hiện tại bây giờ là tốt nhất. Mình cứ học từ đó, cái chính công việc hiện tại bây giờ. Mình không cần thiết là phải học cho một cái công việc gì đó ở tương lai hay là quá xa vời. Cứ làm tốt cái hiện tại bây giờ. Thì trong bất kỳ một công việc gì nó đều có một lộ trình cả, lộ trình phát triển cả. Ngay cả một người có toilet, họ cũng có lộ trình phát triển của họ. Đó thì mình khi mình làm supply chain hay mình làm người bán hàng hay là mình làm người tạp vụ đi, thì hãy cố gắng học để làm cái đó tốt nhất. Thì khi mình làm cái đó tốt ấy, thì cái người quản lý người ta sẽ nhìn thấy cái năng lực bản thân mình và người ta sẽ promote mình lên vị trí cao hơn. Khi đó mình đã bắt đầu có những mặt toàn mới hơn so với đại học, giải quyết nó tốt hơn.
Và
cứ như thế, thì mình sẽ biết mình sẽ cần phải làm gì. Ví dụ như một bạn là SA đi. Thế thì một trong những công việc của người làm SA, chúng ta phải biết được là cái vai trò người SA trong một tổ chức là gì. Ví dụ gần đây nhất anh biết đến thuật ngữ là SA BP, đó là SA Business Partner. Thì khi mà anh biết thuật ngữ này, anh đã có hỏi là từ trước đến giờ SA không phải là người làm SA gắn liền với một khi kinh doanh ở công ty hay sao, mà lại cần thêm một vai trò nữa. Thì đúng ra là người SA là một trong những mắt xích để giúp cho công ty đạt mục tiêu. Đó thì chúng ta hãy học làm sao để giúp công ty đạt mục tiêu. Thì khi đấy người SA đó sẽ có thể trở thành một giám đốc SA, thậm chí sau này cũng trở thành một giám đốc chẳng hạn, hoàn toàn có thể làm được. Đó thì cách học đó là một, đó là học người nào được, cứ mở lòng mình ra học từ những cái nhỏ nhất. Thậm chí là chúng ta học từ những chính những người mà xung quanh chúng ta. Thậm chí là ở đây anh hôm nay anh mới chia sẻ với các bạn trong thông tin là anh học được cái chị bán xôi, đó là có ba bà gần nhà anh, có ba bà bán xôi. Một bà là anh thấy bà muốn học và tốt hơn, anh nhận ra là chị ấy chỉ khác người khác, đó là trong cái gói xôi ấy, chị ấy luôn có cái lá chuối, còn hai chị kia không có. Đó, thế thì chị cần thêm một cái sự khác biệt, đó là lá chuối vào trong hộp xốp để cho nó sạch hơn, đó, và chị bà tốt hơn. Đó thì chúng ta có thể học rất nhiều nơi, từ chính người xung quanh chúng ta, từ YouTube, từ TikTok, từ mạng xã hội, từ các nền tảng hoặc trực tuyến, và học phục vụ cho chính công việc tại bây giờ. Đó thì khi đấy chúng ta sẽ tự phát triển.
Tức là đầu tiên là mình nên tập trung rằng cái nhu cầu để làm tốt nhất thì
công việc hiện tại
đã, và từ đó nó cũng sẽ mở ra nhiều các cái cơ hội khác nhau, đúng không ạ? Và em thấy anh cũng có những cái ý rất hay trong cái quá trình trao đổi, đó là việc mà mình học từ những cái thứ rất nhỏ.
Đúng.
Và mình điều gì là cần thiết nhất trong cái lúc đó thì mình sẽ đi học bổ sung để trao dồi trước tiên. Có thể ví dụ như là trong câu chuyện tiếng Anh hay là một cái phần chuyên môn nhân sự đi. Có thể tiếng Anh thì mình có học nhưng mình nhãn ra một chút, bởi vì ngay lập tức mình chưa cần luôn.
Đúng rồi.
Nhưng vẫn để tương lai vẫn phải cần. Nhưng cái cần nhất đó là mình sẽ phải bổ sung cái phần HRBP. Ví dụ như công ty đang có thay đổi mô hình thì cái đấy là cấp tốc ngay, mình phải đi học luôn.
Đúng không?
Thì đấy cũng là một cái gợi ý cho các bạn, cho Hiền Thu xem là mình sẽ chọn học cái gì và chọn cái cách học như thế nào. Thì trong cái quá trình chia sẻ vừa rồi thì các anh cũng đã nhấn mạnh rằng mình nên biết được cái bản thân mình là học mạnh bằng cách nào, qua giác quan nào, qua cách thức nào. Có thể là anh Bình thì là X2 nên anh nghe mới hiệu quả, anh Bách với cả là Trang thì có thể là nghe X1 thôi, nhưng mà lại sẽ nghe cái mà có cốt truyện, nó hay, nó thú vị hơn, chứ không phải là sách. Không phải là vì là mọi người cũng đọc sách, cũng phải rất là nghiên cứu nhiều thứ mới là học. Đó là tùy cách thức của mỗi người, và bạn phải hiểu bản thân mình, lựa chọn và thử một vài cách. Có một bạn Hồng Phúc đã hỏi một câu mà em thấy rằng có thể nhiều bạn đang gặp phải. Chào anh chị, em học lĩnh vực marketing hệ trung cấp đã xong, nhưng cảm thấy còn kém, chưa thể đáp ứng nhu cầu hiện tại của các doanh nghiệp. Muốn học, trao dồi thêm kiến thức, trải nghiệm thực hành, nhưng các doanh nghiệp tuyển dụng lại yêu cầu kỹ năng kinh nghiệm như thế nào, và em học thêm những gì để nâng cao năng lực ứng tuyển. Em cảm ơn anh chị giải đáp câu hỏi của em và chúc anh chị một buổi vui vẻ. Là một trainer nhưng mang kinh nghiệm, anh Bình giúp em được không ạ?
Ok, không chỉ là bạn Phúc đâu, rất nhiều bạn hỏi, và cũng không chỉ trong lĩnh vực marketing đâu. Tất cả những cái bạn mà chuẩn bị ra trường hoặc là mới ra trường xong thì đều gặp phải cái gọi là chướng ngại vật này. Nó là cái khá lớn khoảng cách giữa sinh viên mới ra trường và bước chân vào cái môi trường việc làm, từ môi trường học sang môi trường việc làm. Thế thì có những cái giải pháp nào để bạn có thể vượt qua cái khoảng gap đó? Thứ nhất là bạn định hình rõ cái nơi mà bạn muốn làm cái việc bạn làm ấy, thậm chí là đến đấy hỏi và tìm cái cách kết nối. Qua bây giờ có rất nhiều qua Facebook rồi là qua các kênh khác nhau để mình có thể hỏi là chính xác là cái vị trí mình đang muốn hướng đến nó yêu cầu cái gì. Và thứ hai, cái chỗ mà kinh nghiệm ấy, thì có mấy thứ. Thứ nhất là trong cái quá trình mà bạn đi thực tập ấy, thường các bạn bỏ qua cái cơ hội vàng đó. Các bạn thực tập theo cái nghĩa là đấy là một cái giai đoạn nghỉ xả hơi và đến xin số liệu về. Nhưng nếu bạn thực sự làm ấy, thì cái giai đoạn đấy bạn có thể là tiếp cận một cách dễ nhất, vì mình đến đại doanh nghiệp đó mà. Mình hỏi các anh chị đấy xem là cái yêu cầu công việc gì, công việc đó nó như thế nào, đồng thời là mình có thể lên đề xuất các anh chị đấy cho mình làm thử. Và trước mình còn khuyên các bạn có cái thủ thuật là mình hãy quan hệ tốt, thậm chí là có thể đặt hàng anh chị, là anh chị làm mentor cho em luôn ở tại đây, em có thể trả một phần phí nhỏ. Thế thì vừa có môi trường để thực hành làm luôn, vừa có mentor ngay cạnh đấy thì tốt quá rồi còn gì, đúng không? Và cái thứ hai nữa là ngoài ra thì bạn có thể là làm cộng tác viên cho một số cái dự án, đúng không? Thời sinh viên thì đôi khi người ta trả cái tiền rất ít, vì là người ta phải đào tạo cho bạn nhiều hơn là bạn làm cho người ta, cho nên là thậm chí là có thể làm không công nhưng mà phải làm rất là nỗ lực và cố gắng. Thế thì kể cái trải nghiệm, hai cái trải nghiệm thế này. Bản thân anh là trước kia là xin đi vào thực tập nhưng mà người ta lại nhận mình làm luôn trước khi tốt nghiệp. Vấn đề ở đâu? Thứ nhất là trước đó anh đã trang bị cho mình những cái mà đủ để mà sẵn sàng cho việc vào làm rồi, những kiến ít nhất là các cái kiến thức và những cái rất là thực dụng từ cái việc mà soạn văn bản, vì hồi đấy là theo cái ngành hành chính nhân sự. Thế thì đúng cái cơ duyên đó thì lại cái anh hành chính nhân sự đó ở đó thì lại nghỉ, thế là họ bảo là làm luôn đỡ phải tuyển cho làm thử thì làm được, thế họ bảo thôi làm luôn đỡ phải đi tuyển. Thế thì chứng tỏ rằng là cái thời gian đó, một mình có sự chuẩn bị, cái thứ hai là mình cái thái độ làm việc của mình và cái kết quả công việc của mình ở đó thì không những là mang lại cơ hội cho mình rất tốt mà cái kinh nghiệm rất tốt. Và cái thứ hai là cái trải nghiệm có những bạn là đã chủ động trong việc đề xuất anh là hỗ trợ để học hỏi, nhưng mà làm với cái tâm thế là làm giúp làm không công, cho nên là làm nó không tới. Thậm chí là đến lúc nhận ra là có bạn đấy hỗ trợ thì nó còn dở hơn cái việc là không có bạn đấy. Đấy. Ngược lại có những bạn mà hỗ trợ anh rất tốt, và sau đấy là anh bảo là em có muốn làm cái dự án cùng với cả anh không? Chưa ra trường nhưng mà thu nhập của bạn 40-50 triệu cái hợp tác với anh hàng tháng từ đầu năm giờ là chuyện rất là bình thường. Thế thì quan trọng là đúc kết lại, cơ hội thì không thiếu. Thế thì hãy rèn cho mình thứ nhất là thái độ, cái thứ hai là cái sự cầu thị, không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Cái thứ ba là hãy đi tìm cơ hội và hãy sáng tạo lên, làm nhiều cách để có được những cái mà trải nghiệm, những kinh nghiệm mà mình muốn. Đó, có ba cái điều đó thì mang lại cái lời khuyên cho bạn cũng như là những cái bạn sinh viên khác khi mà muốn vượt qua cái khoảng cách giữa môi trường học tập và bước vào cái môi trường việc làm là như vậy.
Vậy thì khi mà mong muốn đủ thì sẽ tìm mọi cách, đúng không ạ? Bằng cách connect rồi liên hệ đến những mentor, những anh chị có nhiều kinh nghiệm trong ngành, những anh chị đang làm tuyển dụng mà là nhân sự tại các công ty có những cái vị trí mà mình đang rất mong muốn theo đuổi, rất là theo đuổi học. Và có một cái đúng không, em rút ra từ chia sẻ của anh ấy, đó là cái việc mà thực tập hoặc là một cái thời gian rất là ngắn sau khi ra trường nó chỉ là ngắn hạn thôi, nhưng nếu mà mình làm với cái sức tâm huyết, thái độ và một cái rất là tập trung trong cái công việc đó với một cái thành quả nhất định thì nó là giúp mình rút ngắn rất nhiều được cả cái chặng đường về sau. Chứ mình sẽ không quá là focus vào việc là thế rồi vừa ra trường là phải có lương ngay, vừa ra trường mình phải chuyên nghiệp ngay, rồi mình được làm nhiều thứ này thì kia. Mình có thể bắt đầu bằng những thứ rất nhỏ, như anh Mách cũng vừa nói là mình làm nhỏ thôi mình tốt. Thì sẽ có những cái cơ hội giống như anh vừa chia sẻ. Và đặc biệt nếu bạn nào đang làm trong L&D mà thậm chí là chưa ra trường thì có thể theo đuổi anh Bình để có những cơ hội 40-50 triệu hoặc là có thể ít hơn, nhưng mình sẽ chắc chắn học nhiều hơn, bởi vì anh Bình là một người chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo, và 10 người em trao đổi và chia sẻ với anh đều có comment rất tốt ạ.
Cảm ơn các phóng viên và cảm ơn em.
Có một phần nữa, có một câu hỏi rất hay, và mọi người, em tin rằng rất nhiều người sẽ có chung một câu hỏi này, đó là làm sao để mình có thể cân bằng và mình dành được cái thời gian ra để mình phát triển và học tốt, đặc biệt là rất nhiều các cái job cũng làm rất là vất vả rồi. Ví dụ như là những khi bạn đang làm cùng podcast với em chẳng hạn, đi làm rất là bận, thậm chí là phải thức rất khuya và dậy rất sớm để mới đăng được cái công việc full time của mình, thế thì còn đâu ra mà phát triển về mặt cả thời gian, về mặt sức lực. Thì các bạn đang hỏi về vấn đề cân bằng phát triển bên trong cá nhân và cả bên ngoài, cũng như là có dành được thời gian để phát triển, thì anh Bách có thể chia sẻ cái này giúp em được không ạ?
Anh cũng nghi thoảng cũng hay bị gọi hỏi là thế nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống hay là gia đình gì đó. Thì anh cũng đặt ra câu hỏi, thế cái điều gì là khiến cho mình không cân bằng? Điều gì là khiến cho mình không cân bằng? Ví dụ như các bạn đang hỏi là làm thế nào để cân bằng giữa việc đi làm và đi học, bởi vì đi làm mình mất nhiều thời gian, mình không có thời gian đi học. Thế câu hỏi đặt ra là tại sao mình lại mất nhiều thời gian như thế? Có phải là do cái kỹ năng của mình không đủ giúp mình giải quyết bài toán mà nhanh hơn không? Và anh có rất nhiều học viên, ví dụ như gần đây nhất của anh có nhận được phản hồi của một chị làm ở ngân hàng Vietcombank. Chị ấy có chia sẻ là trước khi chị học thì chị ấy sẽ mất khoảng tầm 3 đến 4 giờ chị mới hoàn thành một cái báo cáo. Và chị ấy thường xuyên phải về muộn bởi vì chị làm kế toán của ngân hàng Vietcombank, ngày nào cũng phải ở lại muộn. Nhưng đến bây giờ chị cần click cái xong và chị phải sớm hơn. Và chị có bày cho các bạn ở trong công ty đó, trong ngân hàng đó cách học để làm sao nhanh hơn. Nhưng mà người ta không tin và người ta vẫn kêu rằng là tôi mất cân bằng về công việc và cuộc sống. Đó, thì nếu chúng ta mất cân bằng về công việc và cuộc sống, ta có hay đặt câu hỏi là giữa công việc và cuộc sống hay là giữa công việc học tập? Thì chúng ta đặt câu hỏi là cái điều gì mà khiến cho mình mất cân bằng? Có phải là do mình đang làm việc không hiệu quả hay không? Đó, thì mình học cách làm sao làm việc đó hiệu quả. Nếu mình làm hiệu quả thì mình sẽ làm hơn. Là giống như anh Bình, nếu bây giờ cho anh Bình giải quyết một bài toán liên quan đến em đi, chắc cần có búa là xong với mình. Chắc là vậy đúng không?
Dạ.
Đó, thì đó sẽ khác biệt giữa việc đó là mình học, mình không học. Nếu mình học mà mình có cái thực lực hơn, sẽ được bài toán hơn. Dạ. Thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc khác.
Phần quan trọng nhất đó là việc mà mình tìm ra cái nguồn gốc của việc mất cân bằng đó.
Đúng rồi.
Và tìm ra nguồn gốc là tại sao mình mãi cứ không có cái thời gian để học và phát triển bản thân. Mới là quan trọng, sau đó thì mình đi fix cái vấn đề đó. Và cái câu chuyện hiệu suất bằng cái việc mình thay đổi cách làm, mình học thêm skill mới.
Đúng rồi, chính xác.
Rõ nhất thì là nói trong câu chuyện là mình làm Excel đi anh. Đúng, anh làm rất nhiều bạn không biết làm Excel. Và bạn này gõ cái mãi hoặc là ngày mò. Thực ra nói là Excel sẽ giúp mình ngay lần đầu tiên sẽ không ạ. Mình sẽ mất rất nhiều thời gian để đi tìm cách để làm được cái công thức đó đó.
Đúng rồi.
Nhưng sau đó thì chỉ cần khi mà đã hiểu rồi, click cái là ăn điểm ngay với rất nhiều dòng dữ liệu. Em đã thử, em cũng không phải là người tốt về con số, nhưng vì em lại rất lười, em lại sợ phải làm nhiều, nên em tìm cách là có thể tự động được nó. Nên trong cái câu chuyện mà từ rất lâu rồi, khoảng hơn 7 năm trước, trên 5 năm trước đến 7 năm trước, thì em cũng hay phải làm rất nhiều thư mời, offer letter. Lúc đó thì em chưa có phần mềm, em cho vào để mail mở đó. Và trong khi đó em, cái bạn bên cạnh em thì vẫn lạch cạch. Và có một vấn đề đó là nếu trong trường hợp không tự động hóa thì có thể, một là mất thời gian, hai là rất dễ sai. Và còn lười hơn nữa là bọn em mở vào tờ trình, và tờ trình thì lại có cả tiếng Anh và tiếng Việt. Em cũng rất đau đầu là thế nào để mở, cuối cùng vẫn mò ra cách. Vậy thì rất lười, chỉ có một data, master data thôi là mình có thể làm rất nhiều thứ. Và cái quan trọng hơn nữa đó là sau những cái cú mà mình học hỏi đó thì mình lại rất oai để sang bên khác rằng tại sao các bạn làm thế này. Tôi mail mở, tôi có một master data và tôi có thể làm điều đó nhanh nhẹn hơn, đỡ sai hơn, trong khi các bạn cũng kỳ cạch. Mình tự nâng cấp bản thân mình lên, có thể mình được trả thêm một vài triệu vì cái vụ đó, đúng không ạ? Nói về cái câu chuyện cân bằng và tìm ra thời gian học ấy, thì em cũng muốn lôi lại một cái ý mà các anh chia sẻ trước rất hay, đó là cái cách thức mà mình học ấy, nó sẽ khiến cho mình cảm giác không phải học. Ví dụ như việc ngồi chia sẻ nói chuyện hôm nay thực sự cũng là học, đúng không ạ? Nhưng lại rất vui. Hoặc là như em hay nghe podcast, mà em chỉ nghe podcast trên đường đi làm và từ công ty về, mỗi ngày em có khoảng hơn 1.5 tiếng nghe podcast và em học được quá nhiều thứ. Và tập 2 thì mình nghe lại mấy lần, check note. Thì mình cũng học bằng những cái cách thoải mái hơn trong thời gian rảnh tay. Và mình có thể nói nào nhỉ, kết hợp các cách khác nhau với cái sở thích của bản thân. thì anh xem YouTube X2 anh cảm thấy tuyệt vời. Và có những người bạn mà nhờ những người anh chị mà đã làm lãnh đạo quản lý một số công ty, các anh kể cho em một câu chuyện là học từ phim mà thực sự là học được anh ạ. Và gần đây thì có những cái phim liên quan đến quản lý, hoặc là những cái phim liên quan đến customer centric, hoặc là chăm sóc khách hàng, trải nghiệm khách hàng, mình hoàn toàn có thể học được từ nó và mình vẫn được giải trí. Thì thêm một cái cuối cùng nữa, đó là cái việc mà phải cân bằng. Tại sao phải cân bằng và sao lại là công việc và cuộc sống lại tách bôi như vậy? Thế công việc không phải hay sao? Giống như thầy giảng Tư Trung có nói trong một cái podcast, thế đi làm chứ không phải sống ấy. Vậy thì nếu mà mình cứ tách biệt và rõ ràng như thế và làm những cái điều mà mình không thích ấy, không học bằng những cách mình cảm thấy thoải mái ấy, thì có thể mình sẽ luôn mệt mỏi dù là mình có rất nhiều thời gian thôi. Em cảm ơn các anh rất nhiều. Có rất nhiều các cái câu hỏi đến nữa, chắc em cũng sẽ phải lựa chọn vì mình cũng không quá nhiều thời gian. Mai Nguyễn có hỏi, nhờ các anh chị tư vấn dùng việc phát triển bản thân ở độ tuổi trẻ thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng đối với độ tuổi ngoài 35 thì khó khăn hơn rất nhiều. Phương pháp nào hiệu quả dành cho độ tuổi sau 35? Nghe thế này là mấy anh em mình giật mình và nói sau 35 luôn. Và anh em mình vẫn đang học mỗi ngày, vui đúng không? Thế nhưng mà đúng thực sự là mình cần chia sẻ những cái tip thực dụng hơn thì để cho những người mà đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm rồi họ muốn phát triển học hỏi. Thì anh Bình có cái tip nào chia sẻ mọi người không? Để hôm nay anh đừng có giấu nhiều nhé.
Anh là năm nay sau 35 và thậm chí anh dự kiến là anh có thể là đi học lên tiến sĩ nữa. Thế thì vấn đề không phải ở tuổi tác. Tại sao chúng ta xem có những cái người mà cụ là 90 tuổi người ta vẫn đi thi cái cấp 3 rồi đại học cùng các cháu. Vậy thì hình như có phải là mình đang tự gieo cho mình cái huyễn hoặc về bản thân là trong khác mình là sau 35 là học khó hơn hay không? Bản thân anh thấy là càng ngày anh càng thấy học dễ hơn rất nhiều chứ không phải là học khó hơn. Đó, bởi vì là chúng ta có càng ngày thì qua cái tuổi tác, qua trải nghiệm thì mình đúc rút được những cách học hiệu quả hơn cho mình và những cái phương pháp học hiệu quả hơn so với hồi trẻ là chúng ta học một cách thụ động cơ mà. Vâng. Cho nên là cái mà lớn nhất ở bạn ở đây là mình đừng có gọi là tự cho mình, cho phép mình cái việc là sau 35 tuổi thì học khó hơn. Thế thì một cái mà mở rộng hơn thì khó là khó cái gì? Khó sắp xếp thời gian hay là khó trong cái việc tiếp nhận kiến thức mới? Nếu như nói về việc tiếp nhận kiến thức mới thì anh khẳng định là đấy là do hình như chúng ta đang tự cho phép mình thôi. Chứ còn khó về mặt thời gian thì ok, có thể đúng là nhất là phụ nữ còn con cái các thứ. Thế thì mình hãy tìm cách thực dụng. Anh lấy ví dụ là hồi trước là cái đợt mà sang bên tập đoàn thì anh phải soạn lại toàn bộ cái chương trình mới để đào tạo cho lãnh đạo và học vô cùng nhiều. Và đợt đấy là con thì cứ bám lấy làm thế nào. Thế hồi trước là hay làm vào buổi tối thì thôi bây giờ buổi tối là bố mày trông mày cho mày chán đi đấy. Xong là sáng là xong là bố con ôm nhau ngủ cho nó chơi chán nó mệt thì 10 giờ đi ngủ, rồi hai bố con ôm nhau ngủ, ba bố con ôm nhau ngủ. Thế thì 4:30 bố mày dậy thì mày ngủ đến tận 7 giờ, thì thời gian đấy thế giới là của bố mày luôn. Cho nên là khi mình muốn thì mình sẽ luôn tìm được cách nhá. Thì một là nếu khó khăn về cái gọi là mindset, thấy là mình khó tiếp nhận thì đấy có phải là thật sự không hay là mình đang cho phép mình như thế, thành kiến. Thứ hai là khó khăn về mặt thời gian thì điều chỉnh cái khung thời gian sinh hoạt của mình đi một chút thì luôn có cái cách. Cái phần chia sẻ của anh là như vậy.
Thứ nhất là đừng có thành kiến đúng không anh?
Đừng có thành kiến.
Em cũng công nhận với anh rằng là càng già học càng nhanh anh ạ. Bởi vì một là ngày xưa mình chưa thấy tại sao phải học như thế, mình chưa thể thấm. Và thứ hai nữa là mình lại hiểu rõ mình hơn dần dần qua mỗi ngày và mình biết rằng mình thực sự muốn học cái gì và học cái gì là tốt. Vì vậy qua đây cũng muốn nhắn nhủ đến chị và bạn có câu hỏi rằng là sau 25 thì mình nên học thế nào. Thì anh Bình đã có chia sẻ rất rõ hai phần. Một, bớt đi thành kiến. Thậm chí mình có thể làm tốt hơn cả cái thời mình trẻ vì mình đã có những cái mục tiêu rõ ràng hơn, mình hiểu bản thân hơn và mình học chủ động. Phần thứ hai đó là nếu muốn đủ thì sẽ tìm cách có thể như câu chuyện của anh đó là mình sắp xếp lại cái thời gian biểu nó phù hợp với mình và gia đình, cũng như là có thể tìm những người đồng hành, có thể là mentor hoặc là những cái bạn mà tích cực nhá, tìm bạn tích cực nhá, tìm bạn nào mà vài hôm can ra thì là chết rồi, để có thể hoàn thành cái mục tiêu như là học hỏi hơn mỗi ngày của mình. Và để mà thấy có nhiều động lực hơn ấy, thì mình thử một cái thời gian nhất định cho phép đã, và khi mà mình thấy cái thành quả ấy, thì mình sẽ có nhiều động lực hơn nữa, chắc chắn là như vậy. Có một câu hỏi nữa, em thấy rất là nhiều câu hỏi các bạn đang đặt ở đây. Hiền Thu, em rất muốn tìm một mentor đặc biệt cho mình về việc học hỏi và phát triển. Anh chị có thể chỉ cho em một số cách tìm mentor không? Thực ra nghe nó rất đơn giản, nhưng em biết câu chuyện này khó. Đi đâu các anh chị cũng toàn nói là đi muốn phát triển bản thân ngoài việc tự học, tự tìm, tự nghe thì nên có một mentor, những người đi trước và có thể giúp đỡ mình, dìu dắt mình. Nhưng mà có những bạn cũng đã hỏi em là thì nhiều khi muốn làm với họ nhưng mà họ cứ không muốn làm với mình, họ không thành người ra.
Thì
anh Bách có vẻ rất là có nhiều câu chuyện về câu chuyện mentor này, thì anh có thể chia sẻ cách anh có thể tìm và theo đuổi mentor của anh không?
Như anh thì để tìm được người mà sẵn sàng dành thời gian cho mình để làm mentor cho mình rất khó. Nếu được thì phí rất là cao. Bởi vì anh biết ở trên thị trường có rất nhiều anh chị sẵn sàng dành thời gian để làm mentor cho người khác. Nhưng phí có thể là vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ một năm. Chắc chắn luôn. Có. Thì cách mà anh hay tìm mentor cho mình, một, đó là Google. Hai, ChatGPT. Ba, là mình follow up những cái người mà mình cho rằng là mình có thể học hỏi được. Ví dụ như là anh follow up theo một số công ty anh hay follow up. Một, đó là Mekong Capital. Là một quỹ đầu tư rất nổi tiếng ở Việt Nam và họ thành công với những cái khoản đầu tư rất hiệu quả. Thì anh có niềm tin rằng là chắc chắn họ có một cái giải pháp nào đó, một phương pháp nào đó và khiến cho họ thành công như thế. Và anh follow theo tất cả những cái post của họ, đọc hết tất cả những bài viết chia sẻ trên blog, và anh học được rất nhiều từ những cái post đó. Tiếp theo đến anh học từ những người nít ở thị trường, ví dụ như là podcast về thị trường của có cái channel là cái nền đấy. Rồi tiếp theo đến anh Mai Xuân Đạt, anh Hoa, anh Bình, hoặc là những người mà anh cho rằng là vừa với mình. Mình chỉ khó đọc cái post của họ, xem cái video họ chia sẻ trên YouTube, mình học tương đối nhiều rồi đó. Nhưng có một cái quan trọng đó là mình cần biết được là mình học cái gì để làm gì. Nếu mà chúng ta có mục tiêu rõ ràng cho việc học và nghiên cứu thì chúng ta dễ tiếp thu được cái gì mà chúng ta có. Là chúng ta đi đâu, biết được đi đâu thì mình biết được là ngày nay mình dùng cái gì, mình thì có được cái gì để mục tiêu đó. Đó thì đó là cái cách mà anh đang tìm mentor cho mình.
Là có những người thì người ta cần là mentor chuyên nghiệp. Đúng. Và người ta định giá bản thân rất là rõ ràng thôi, cái đấy em thấy nó ổn.
Đúng rồi.
Và người ta coi trọng cái thời gian của người ta nên người
Đúng.
Ta có phí. Nếu trong trường hợp có điều kiện thì mình có thể pay. Tuy nhiên vẫn có những cách đơn giản hơn, đó là mình follow những người mà mình thấy đồng quan điểm trong ngành nghề của mình hoặc ngoài ngành nghề của mình. Vậy liên quan đến công việc của mình thì là tốt nhất. Và thường xuyên theo dõi, đọc những cái nội dung mà họ chia sẻ. Ngoài ra đối với em thì có một cái định nghĩa về mentor, tức là không phải là những người phải là influencer hay là những người rất là cao xa. Đôi khi đó là những người anh, người chị, người bạn mà người ta đã có thành công nhất định, dù là nhỏ thôi, trong cái ngành nghề, trong cái công việc mà mình muốn hướng đến, thì hoàn toàn có thể họ đang ở ngay cạnh mình thôi. Cái điều quan trọng nhất đó là mình đã mở lời hay chưa, và điều muốn của mình nó đã đủ hay chưa. Em tin rằng khi mà học trò sẵn sàng thì người đấy sẽ xuất hiện. Và em cũng đồng ý với anh về Google và ChatGPT. Tuy nhiên quả ChatGPT thì nếu mà là không tin thường sử dụng thì sẽ hơi phức tạp đấy. Còn Google thì tất cả đồng nghiệp quanh em, những người mà hay chơi với em hay làm việc với em thì mọi người hay trêu là anh của Trang. Vì em bảo là cứ hỏi anh em ấy, anh em là ai? Anh em là Google. Anh Lý là một người anh thân thiết của em trong quá nhiều năm rồi. Và đương nhiên rằng cái việc mà mình Google hay tìm kiếm thông tin nó khác, mình nên có tự phản tư và mình đối chiếu vào những cái thông tin khác nhau để sure rằng cái nội dung mà mình đang nắm được, đang tra được, đang search được nó là chính xác, tránh trường hợp là nghe lời khuyên nhưng mà lại sai. Thì mình cũng cần phải liên tục có những cái tư duy phản biện, đúng không anh? Giống như cái câu chuyện như anh thì chuyện là đúng mà tưởng là phản biện. Thực ra em có làm điều đó trong tiếng Anh, có nghe. Điều đó thực sự rất
quốc. Bổ sung là cái việc mà tìm mentor thì có mấy cái. Một là lưu ý không nói tìm mentor nhầm. Mình đã rất nhiều lần là mình tìm đến cái người mà ok, tìm lời khuyên từ bất kỳ ai đấy, cuối cùng là họ lại khuyên mình, họ chẳng có chuyên môn, dẫn đến là mình lạc lối. Cho nên là có một cái bổ sung nữa là mình có thể tìm idol không chỉ một mà nhiều. Thế thì người ta bảo là 10 người thì 9 người từ chối, thế nào cũng có một cái người là người ta nhận lời hỗ trợ và chia sẻ cho mình một cái gì đấy. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai là ngoài việc pay thì mình có thể gọi là theo dõi xem là giúp cái việc cho họ. Kể là có những cái lúc mà một cái bạn, các bạn khác mà đề xuất anh là mentor thì cái phí với anh thì không phải là quá cao trên thị trường nhưng mà nó cũng khá cao. Thế thì những bạn hỗ trợ ra nhiều khi bạn cũng bảo thấy thầy có thời gian không, thì sau khi mà làm việc hôm nay cho em đi ăn cơm với thầy hoặc là đi ngồi uống nước với thầy, xong rồi cho em một hỏi thầy mấy câu gì, nó ngồi cho mình một tiếng nhưng mà đang trong cái mối quan hệ thân thiết, thế cho nên là sẵn sàng. Thế thì đấy là cái cách gọi là mình có được cái mentor chất lượng một tới một cái mức phí rẻ nhất, có thể là một cốc cà phê, có thể là một cái suất cơm mấy chục nghìn thôi. Thì đấy là một cái gợi ý mà các bạn có thể tham khảo thêm cái hướng đó được.
Ok anh. Đôi khi là mình cũng đừng có fake mindset đúng không anh? Rằng là nếu mà gặp anh Bách hay gặp anh Bình thì phải như thế. Giống như em này, em đặt lịch chưa cả một tháng, anh giúp em. Vậy thì cũng may mắn, đó là vì mình cũng chịu khó học hỏi nên là mình cũng hấp dẫn được những người anh, người chị có thể sẵn sàng giúp mình để chia sẻ những câu chuyện của mọi người. Và với cái mục đích rất là rõ ràng rằng là em muốn hỗ trợ và hướng dẫn những người khác có thể từ câu chuyện của anh chị em mình phát triển nhanh hơn nữa trong cái công việc của mình. Mà như thế thì em nghĩ là chắc là không ai từ chối đúng không ạ? Thử và thậm chí là không ngại cái việc mà bị từ chối, đặc biệt trong công việc bị từ chối không ai tránh khỏi. Em cảm ơn anh rất nhiều và thời gian cũng chỉ còn đủ để hỏi thêm một câu nữa. Vừa rồi có một bạn hỏi về cái việc, thực ra cái phần này có thể liên quan đến các anh chị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, về việc mà mình đang làm một cái vị trí xong mình muốn lên làm lead ấy. Thì em có thể có hai câu hỏi đây. Ở đây có bạn Đinh Quỳnh đang hỏi là em làm vị trí trưởng nhóm trong lĩnh vực giáo dục được khoảng 3 năm, em muốn thăng tiến lên vị trí cao hơn thì em cần những kỹ năng gì? Em chọn một câu hỏi chung để tìm một câu trả lời, hai câu trả lời có thể giúp được nhiều các case study. Thì anh Bách cũng làm trong ngành giáo dục, cũng là người quản lý, quản trị và cũng đặt những cái câu hỏi vậy, thăng tiến nội bộ của mình lên, thì anh thấy sao? Nếu mà một người đang làm ở vị trí chỉ là chuyên viên, chuyên về chuyên môn của mình mà bây giờ người ta có mong muốn trở thành một vị trí quản lý thì anh sẽ có lời khuyên như thế nào?
Về kinh nghiệm của anh vừa đi làm cho các công ty khác, vừa quản lý một business, thì góc nhìn của anh sẽ có hai hướng. Hướng đi làm và hướng một người làm quản lý. Thì nếu anh là một nhà quản lý, anh sẽ chọn những bạn một, đó là bạn chịu trách nhiệm về mục tiêu. Ví dụ như là bạn bảo anh có mục tiêu này chứ anh làm, anh để em. Chắc chắn bạn sẽ chọn. Sau tiếp theo đến là mình dám chọn mục tiêu và chịu trách nhiệm và mình học cách để làm. Thì đó là cách mà chúng ta sẽ trở thành nhà quản lý, cách để làm thăng tiến. Bình thường các bạn đi làm, các bạn sẽ đi làm chờ những người quản lý của mình, chờ người sếp của mình mà mong ấy tinh tế nhìn ra những cái
cố gắng của mình,
nhìn ra những cái điểm mạnh của mình, nhìn ra những cái mình đã cống hiến và anh ấy sẽ chủ động tốt mình lên. Trong đi làm thì vẫn có tố lực tiêu đó hiện ra, nhưng tuy nhiên rằng là nó vẫn chưa đủ để bản thân những nhà quản lý nhìn ra được là những người thực sự phù hợp. Và như anh thấy là những người phù hợp là những người mà chủ động trong việc đó. Trong bộ phim mà Hãn Sở Danh Hùng ấy, có một cái nhân vật rất nổi tiếng, đó là nhân vật Hàn Tín. Đó thì anh ấy rất mong muốn mình trở thành một trong những người vị tướng, thì anh dành ra học rất nhiều, anh dành ra để nghiên cứu học, và anh ấy luôn cho mình tìm cho mình cơ hội. Ví dụ như anh sang Hàng Vũ, tìm đến Hàng Vũ và mong muốn trở thành vị tướng nhưng Hàng Vũ không nhìn ra, và anh ấy sang nhận bên nhà Hán đề xuất là tôi muốn trở thành vị tướng. Và anh chứng minh được là mình xứng đáng cái gì đó và anh ấy trở thành vị tướng. Đó thì mình phải chủ động như đó. Biết được là sếp mình có mục tiêu gì, có bài tập gì khó mà anh ấy chưa giải được mà chưa tìm được người, là mình có khả năng làm được. Hay nhận đó. Đó thì cách để mình thăng tiến là như thế.
Em hiểu ý của anh, tức là mình muốn một cái gì đó thì mình hiểu rằng là muốn điều gì đó thì mình vẫn phải có một cái điều kiện nhất định, và mình phải giúp được cái người có thể cho mình cái cơ hội đó, một công việc gì đó cụ thể ở trong business, mình là một cái mục tiêu nào đó trong công việc, và mình chủ động
nhận và làm việc,
đề xuất cái đó, và dựa trên năng lực cũng như sự cố gắng để đạt được. Cần phải sự dũng cảm đấy anh ạ, dũng cảm 50-50 đúng không anh, không chờ cho đến lúc người ta hỏi
đúng
mình
rồi.
Bởi vì em tin rằng business owner, CEO hoặc các cấp cao ấy, đôi khi người ta nhìn sự tổng thể, người ta không focus vào là anh này muốn gì, anh kia muốn gì. Em cảm ơn câu trả lời của anh. Còn từ anh thì sao anh?
Chỉ có lời khuyên nữa các bạn, nhiều bạn hỏi anh thì anh bảo là trong công việc thì hãy trả tiền trước khi ăn phở. Có nghĩa là thế nào? Là bình thường chúng ta đi ở ngoài có mỗi đi ăn phở là mình ăn trước xong trả tiền sau thôi. Có nghĩa là mình có lấy cái giá trị cho mình trước, sau đấy là mình đáp lại sau. Thế thì trong công việc trả tiền trước ăn phở sau có nghĩa là mình hãy trao giá trị trước rồi sau đó thì người ta mới mang lại giá trị cho mình. Cụ thể nó như thế nào thì có cái bạn trước và học ở Mỹ ra và đang làm nhân viên và mong muốn được anh thăng tiến lên cái vị trí mà cao hơn, bạn ấy chủ động xung phong rất nhiều công việc, mỗi cái là làm cái nào nó cũng toan. Vậy thì có cái một là tâm thế là mình hãy sẵn sàng, nhưng mà trước khi xung phong công việc đấy thì hãy có sự chuẩn bị trang bị cho mình những cái kỹ năng quản lý trước. Thế thì nói cái câu chuyện vui là trong công việc thì hãy trả tiền trước khi ăn phở, hay nói cách khác là hãy cho người khác thấy mình đã sẵn sàng.
Đấy,
bằng cách một là trang bị cho mình những cái kỹ năng, năng lực quản lý trước. Thứ hai là hãy đến và tìm hiểu và nhận những cái công việc mà cần có cái năng lực quản lý thì mới thực hiện được. Như vậy thì người ta sẽ nhìn thấy, đúng không? Và người ta sẽ cân nhắc cho mình.
Dạ, đúng rồi. Làm trước đã, trả tiền trước đã. Dù nghe nó hơi ngược trong thực tế, nhưng tuy nhiên cái hình tượng này nó để cho mọi người có thể nhớ hơn rằng là trao đi giá trị trước, làm tốt trước, và chúng ta chắc chắn sẽ có được tưởng thưởng một cách nào đó. Phương án xấu nhất trong trường hợp mà người sếp đó hay công ty đó chưa có thể đáp ứng ngay chúng ta được, thì có thể đó cũng là tín hiệu để chúng ta chuẩn bị đón chờ những cái cơ hội mới ở những nơi khác. Em tin tưởng là như thế. Và cảm ơn rất nhiều anh Bách và anh Bình đã dành thời gian chia sẻ với mọi người hôm nay. Đặc biệt hơn nữa, cảm ơn tất cả các bạn đã dành hơn một tiếng rưỡi buổi tối thứ năm để cùng nghe anh em chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm thực tế của mình trong công việc, nhằm mục tiêu là phát triển bản thân. Tất cả những người tham gia chương trình ngày hôm nay sẽ nhận được tài khoản Top CV Education VIP 1 năm và ưu đãi 20% các khóa học từ Kitiho. Thông tin về tất cả quà tặng này sẽ có trong feedback form trên màn hình. Các bạn hãy quét QR code, điền feedback form để giúp chương trình có thể cải thiện hơn những nội dung cho các tập tiếp theo, và nhằm lưu lại các cái thông tin để chương trình có thể nâng cấp tài khoản cho các bạn, cũng như gửi cho các bạn bản record của chương trình ngày hôm nay và gửi tặng các bạn mã code giảm giá tất cả các khóa học của Video nền tảng phát triển bản thân tự học trực tuyến với rất nhiều các khóa học rất là hay. Chỉ những bạn đến feedback form mới có thể may mắn nhận quà, và ngay từ hôm nay các bạn có thể phát triển bản thân bằng những cái chia sẻ quý giá từ các anh. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hy vọng chúng ta sẽ gặp ở chương trình tiếp theo, tập tiếp theo của Senior Talk. Cảm ơn các bạn. Em cảm ơn các anh ạ. Chào các bạn.
Ok.